Rồi, kính chào các bạn. Tuần này chúng ta học bài hướng thanh. Hướng thanh tự giải tình dao động, phát nguyện tự tu giải nợ trồng. Yêu quý tình trời đang sáng chiếu, tự mình dứt khoát chẳng phập phồng, Lương Sĩ Hằng.
Français. Orientons-nous vers le pur.
T'entends pas, Hill?
Et là, tu m'entends mieux là?
Oui, un tout petit peu mieux. Tu peux augmenter un peu. Ça serait bien.
Điều chỉnh cái micro lại là ok.
Et là, c'est mieux?
Vậy.
Anh để micro maximum chưa? Để
maximum rồi.
Rồi, được rồi.
Bon, ok. Orientons-nous vers le pur en vue de nous délivrer des sentiments perturbateurs. Faisons le vœu de nous perfectionner spirituellement afin de dissiper les bêtes qui nous entravent. Aimons et estimons l'amour de Dieu est en train de rayonner. Quand par nous-mêmes nous prenons une ferme résolution, nous ne sommes pas en proie à l'inquiétude. Point.
Rồi, ai giải cái đề đi hướng thanh?
Hướng thanh là hướng về trời Phật, thanh nhẹ.
Được thôi hả? Không nói tiếng Tây hả?
Oh, pardon.
Còn ngủ
nous
hả?
orienter vers le pur, ça veut dire que nous allons penser, orienter toutes nos pensées vers Dieu, vers la légèreté, vers la sphère céleste.
Rồi, còn gì nói nữa không?
Ben, pour le moment, j'attends que les autres participent aussi.
Hướng thanh là không có thích cái gì ở trên thế gian nữa.
Dạ. Yeah. Sao hướng thanh là không
thích? Tout le vers le pur, c'est ne plus attacher, s'attacher à tout ce qui est sur terre.
Ouais.
Là gì nữa? Có nhiều đó sao?
Thanh là mình đem cái phần điển của mình lên bộ đầu, lên trên bộ đầu. Mình mới có được cái phần giúp đỡ của thanh điển ở bề trên. Anh mà hồi đó mình mới réussir pour aller vers le pur. Nous devons nous orienter et amener toute notre énergie au sommet de la tête parce que là c'est le point d'impact pour recevoir les bonnes énergies venant du monde en haut. Et à ce moment-là, nous serons peut-être plus purs que ce que nous sommes au départ. Enfin, c'est une aide efficace et indispensable.
Còn gì nữa? Rồi đó giờ nghe thầy giảng hướng thanh sao nhớ nhớ được cái gì nói cái đó. Quên hả? Có giảng cái gì về hướng thanh?
Khi mà mình hướng thanh á, bề trên mới quang chiếu cho mình. Mình mới nhận được sự ban chiếu của bề trên. quand on pense vers légèreté, c'est en haut qui peut nous envoyer l'énergie pure. Mm-hmm. On peut capter le pur.
Mm-hmm. Et bien, chỉ ban chiếu cho mình ở chỗ nào?
Faut être léger pour capter le pur.
Où est-ce que le monde en haut nous envoie l'énergie?
À trung tâm bộ đầu của mình.
Ouais.
Mm.
C'est au sommet de la tête. Hein?
Mm. Oui. Tại sao mình phải hướng thân vậy ha? Ngoài cái việc mà bề trên ban chiếu cho mình.
Lorsque nous pouvons nous alléger de nos karmas, de nos lourdeurs, qui est très important, c'est de, le fait de s'élever un petit peu, nous risquons, nous pouvons alors profiter de ne pas tomber dans la lourdeur, et la lourdeur, ça veut dire beaucoup de choses néfastes, les accidents de la vie, le fait de s'élever, nous voyons plus clair, nous sommes plus intelligents, nous prendrons des décisions plus appropriées à nos problèmes de, du quotidien. Là, chừng nào mình hướng thành, mình đem cái phần điểm của mình nhẹ hơn, mình có thể éviter là sao?
Tránh được
cái phần trượt là trượt nó rút trượt, anh mình có thể không có bị nạn tai, có bị nạn tai chứ mình sáng suốt hơn rồi hồi đó mình có thể lấy mấy cái điều kiện decision là sao ấy? Decision
này, quyết định
tốt hơn, mình không có làm bậy nữa, nó rất là quý cho mình trong đời mình mỗi ngày.
Người tu mà đặt cái mục đích hướng thanh để làm gì?
Để dàn nguồn cõi. Nous pensons toujours de pouvoir nous délivrer. Le fait de penser vers les choses légères, notre but étant donné de partir et retourner à notre origine, c'est le premier pas vers la bonne direction.
Mục đích của người tu là người tu đặt mục đích giải thoát.
Giải thoát.
Mình bị giam mà.
Yeah.
Người tu phải đặt mục đích giải thoát mà phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Cái thế gian này nó có mấy hướng đi?
Có hai đứa hướng đi lên rồi đi xuống.
Uh-huh.
Nous avons deux directions dans notre vie, de monter vers le haut ou vers descendre vers le bas.
Mình để tự nhiên thì nó đi về hướng nào?
Đi xuống chứ sao vậy? Hai cái phần nó kéo xuống, có một phần kéo lên mà ít lắm, tại vì mình không có khả năng mà được rút điển được, tại vì mình trượt quá.
Cái phần nào
một chút xíu là nó giật kéo xuống liền.
Phần nào kéo xuống và phần nào kéo lên?
Hướng thượng là nó kéo lên, hướng hạ với hướng hạ là nó đi xuống.
Mà nó kiểu...
hai phần nó dữ quá, nó hai phần
hai,
mình
không. Hai phần đó tên gì?
Quên lực trên.
Hả? Cái gì? Ba cái lực nó tên là gì? Thiên lực.
Thiên lực
là kéo lên trên.
Địa lực
kéo xuống dưới.
Tâm lực. Địa lực là cái gì mà tâm lực là cái gì?
Địa lực là đi xuống giữa phân phủ.
Không phải, cái đó lực. Là cái gì? Cái lực đó là cái lực gì?
Cái đó là lực gì?
Cái lực của địa lực hay là lực gì?
Là thấp nhất cơ.
Không phải, nói định nghĩa đàng hoàng đi. Địa lực là lực gì?
Của địa, đuổi đất.
Không phải.
Không phải nữa hả?
Ông học bài mà.
Học bài mà quên. Địa là gì? Địa ngục á.
Không phải.
Địa là đất.
Địa lực là cái gì? Ông thầy ông giảng làm sao?
Địa lực hút xuống hả?
Địa lực là gì? Cái gì hút xuống?
Bằng trượt nó hút xuống.
Không phải.
Hồng trần phải không?
Không phải luôn.
Địa lực c'est pas l'attraction terrestre.
Không phải luôn.
Thầy
này ông khó quá mà.
Quên bài hết trơn rồi, học lâu 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 cứ ôn lại cái quên, lâu lâu ôn lại cái quên. Không biết chừng nào. Hả?
Địa lực là cơ thể của mình.
À, là cái bản thể của mình.
Cơ thể.
Sức hút của cái bản thể của mình đó kêu là địa lực. Nhớ chưa? Kỳ sao hỏi lại nữa không?
Dạ nhớ rồi.
Donc la force d'attraction qu'on appelle la force d'attraction de la Terre, en fait, c'est la, force d'attraction de notre corps.
Okay.
Qui est très lourd. Rồi cái tâm lực là gì? Qu'est-ce que c'est la force d'attraction du cœur?
Du cœur profane, donc les mauvais sens.
Phải, không phải nữa. Học không thuộc bài nữa.
Tâm là cái tim.
Ở tâm là cái tim nhưng mà nó không phải cách nghĩa vậy.
Là cái dục.
À, là cái dục. C'est la force des désirs sexuels. Nghe không?
Hiểu rồi.
Hiểu rồi mà nhớ không?
Giờ riết phải nhớ. Bị đòn riết phải nhớ.
Nhắc tới chừng nào nhắc tới chừng nào nhắc tới chừng nào nhớ thôi không nhắc nữa.
Chừng nào tôi rụng răng rồi không nhớ.
Donc, okay, je vais le rappeler jusqu'au moment où ça rentre.
T'as du chemin à faire.
Hamlet. Donc, on a trois forces. Il n'y a qu'une seule force qui attire, qui tire vers le haut. Il y a deux forces qui tirent vers le bas. Thấy, thấy là thấy thua, hein?
Thấy thua, sẵn, sẵn.
Thấy là thua,
ông không có công bình, ông không cung bình, ông có giúp, ông giúp con phần thôi. Còn hai cái kia, ông cho mình chìm luôn.
À, thì bây giờ phải cố gắng. Mình xuống đây là phải cố gắng nha, đâu có gì dễ. Nếu mà dễ cho mình xuống đây chi mất công tốn của, tốn cơm của ổng chứ làm gì.
50-50 mới đúng.
Không có 50 vậy, phải cố gắng. Bây giờ mình muốn làm cái gì mà cố gắng là phải cho nó khó hơn chút. Chứ nếu mà dễ quá xuống đây tốn cơm, tốn gạo nuôi cho hết hơi không khí, tốn biết bao nhiêu tiền bạc của. Mà không có làm được cái gì hết trơn mà thôi. Uổng. Thấy không? Nói làm ra cái sáng này 9 tháng 10 ngày là nội cha mẹ không là cũng đủ mệt rồi. Rồi ra cha mẹ nuôi, xã hội nuôi mà ông trời cũng phải nuôi nữa. Rồi còn gì nữa? Rồi mình tu cái pháp này có bao giờ kêu mình hướng thanh không? Có cái pháp nào mà dạy cho mình hướng thanh không?
Khi mình niệm.
Niệm gì?
Mình niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
Rồi gì nữa?
Quy Phật, quy Tăng.
Rồi gì nữa? Còn gì khác không?
Mình khi mà mình soi hồn hoặc là mình làm pháp luân phải luôn à. Luôn nhớ về trời Phật.
Cái đó đâu có bắt buộc.
Phật đúng.
Cái đó đâu có bắt buộc.
Phật đúng.
Niệm Phật mới nhớ về trời.
À, niệm Phật là phải nhớ Phật thì đúng rồi đó. Niệm Phật là có hướng thanh rồi đó. Rồi ngoài ra còn gì nữa?
Làm pháp luân thiện chuyển.
Pháp luân thiện chuyển hít thở thôi chứ đâu có làm gì ra lệnh đầy đúng đầy ngục tâm mà đầu thôi. Cái nào mà hướng thanh thật sự thấy rõ ràng. Còn gì nữa? Donc pendant qu'on fasse pendant qu'on fait nos exercices, il y a des exercices qui nous forcent à s'élever vers le pur. Lesquels? Donc il y a l'invocation au début. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'invocation de six mots. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Thiền định, trong khi mà mình nhập định đó, mình nói mình trở về Phật.
Nói lại cái câu đó cho đúng đàng hoàng đi. Vô trước khi thiền định nguyện sao? Nói cho đúng đàng hoàng đi chứ nói mà trật riết cái nó quen á. Rồi mỗi đêm thiền nguyện làm sao đâu nói nghe coi.
Khi mà thiền định người nói sao nói hồi cái giờ bí sao? Thường nói automatic
mà mỗi đêm mà sao bí được? Cái này làm mỗi đêm mà sao bí được?
Rồi mà hồi đó nó cục hứng.
Sao cục hứng được? Bây giờ làm mỗi đêm là không thể nào
non,
quên được.
Non, parce que le fait que je suis devant toi, tu m'impressionnes là.
Tức hồn đi lên đánh lễ thật.
Đánh lễ thật. Mà chứ bác sĩ cũng như lưu mô, không như mô thì đánh lễ.
Bây giờ vô đánh lễ Phật không là thấy đặc rồi đó. Đi vô mà nói đánh lễ Phật không là thấy đặc rồi đó. Nói lại cho đúng rồi. Ai giúp chị Nguyệt giùm đi? Mấy người kia sao ngồi làm thinh vậy?
Con xúc hồn đi đánh lễ Phật.
Nguyện mấy câu á, mình đã nguyện.
Nguyện sao nói lại coi, giờ ai nói lại đi?
Con nguyện xúc hồn đánh lễ Phật.
Có con không?
Cuối cùng thì sức hồn.
Con xuất hồn
đi đánh lễ Phật.
Có con không? Có chữ con không?
Có chứ.
Có hả?
Có.
Bây giờ muốn nghe lại không?
Con nghe lại dùng đi.
Tội nghiệp quá.
Có plusieurs versions.
Không có plusieurs versions gì, cái version của thầy làm phương pháp công phu chứ không có plusieurs versions gì hết á.
Cứ có nghe con xuất hồn đi.
Cái đó là có nhưng mà nó không phải nằm trong phương pháp công phu.
À bốn.
Đấy.
Mà tôi thường thường niệm con xuất hồn thì đảm
đến và. Xíu len lâu lâu có coi lại, xíu len lâu lâu có coi lại phương pháp công phu không?
Không có lâu rồi.
Không có coi ha. Cái đó mình ỷ là mình biết rồi, đâu cần coi.
Đó,
phải vậy không?
Dành thầy đi coi nghe bằng thang.
À, ngăn thang là lâu lâu không coi lại phương pháp công phu là làm chặt không hay. Khổ lắm.
Đâu có nói con, sức khùng nên mạnh mẽ tập thôi mà.
Quý.
Ai nói sao đâu, giờ mỗi người nói kiểu đi, siêu len nó nói vậy đó, ai nói khác không?
Đường nãy có nghiện, mà có ai nói kiểu khác nữa không?
Có ai nói kiểu khác không?
Nói đệ tử tên là gì đó rồi mình mới xuất hồn đánh với Phật.
cái này còn trật xa hơn nữa.
Không có nói gì đâu, không có đệ tử gì hết.
Cái này còn trật xa hơn nữa.
Thở pháp linh giờ mình niệm đó, xuất hồn đi lên đánh lễ Phật thôi.
Giờ ai nói? Ai nói trúng đi.
Xuất hồn lên đánh lễ Phật chứ không có con.
À, đúng rồi đó. Giờ cho nghe lại nha.
Thiền định
đại chúc
nó là phía của trên.
Cách ngồi và để tay như lúc pháp luân thường chuyển, vẫn co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước, tập trung trí ý lên đỉnh đầu, ý thầm nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật, chỉ chú tâm lên xoáy ốc một chút thôi, rồi sau đó nhìn thẳng trung tâm giữa trung tâm hai chân mày, lâu chừng nào tốt chừng nấy, ý chí thả lỏng, tâm phẳng lặng vì ý dỗ cho ngủ, ngồi càng lâu càng tốt. Khi thiền định, ngứa mình, tê chân hay có ý động loạn thì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu.
Rồi, giờ nhớ chưa?
Nhớ rồi.
Giờ tối nay làm lại cho trúng nha.
Ok. Tối nay sửa lại.
Cái này giờ dễ quá.
Giờ dễ quá mà tối nay làm lại cho trúng đi. Mỗi ngày hỏi là nói trúng liền, chứ nó mỗi ngày làm trật là hỏi là nói trật.
Mà hồi trước thầy có nói con không?
Không. Chỉ có lúc mà thầy giảng á, nhiều khi thầy có nói con, nhưng mà phương pháp công phu là không có con.
À, đặc con. Mẹ môn thường thường con à, con tới bây giờ.
Ừ. Mà cũng không sao, cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu mình học cần chính xác á, thì mình phải biết chính xác thôi. Chứ thiệt ra thêm với con chắc cũng không có tai hại gì.
Dễ thương hơn.
Dễ thương sao được, học bài mà dễ thương gì.
Tiếp mi nhô cửa không có con.
À, đâu có phải mà muốn tới đây muốn chế gì chế đâu. Bữa nay thì Siêu Len nói con, mai mốt đứa khác nói đệ tử, rồi nói đủ thứ hết, đâu có được. Không có được chế, không có được thêm, không có được bớt. Cho đó mới là người tu chân chánh.
Vậy thì có nghe.
Bảo hồi nãy Nguyệt nghe xuất hồn đến đảnh lễ, có đến không?
Xuất hồn lên đảnh lễ Phật.
Đến hả? Đến hả?
Lên.
Đến, lên đảnh lễ Phật.
Đi lên nha, đi lên chứ không phải đi xuống mà đảnh lễ Phật.
Ok, lên đảnh lễ Phật rồi, nhớ rồi.
Nhớ chưa?
Nhớ rồi.
Bây giờ mấy chục năm nay giờ này mới nhớ.
Cha mình phúc tác vô nhé phê.
Mấy chục năm nay đêm nào cũng làm anh mẫn trúng.
Nó dở tới vậy đó. Nó rõ ràng dở.
Cũng may là có ôn lại ha. Donc en fait, je quitte le corps par l'âme pour aller saluer le Bouddha.
Anh Bảo cho em hỏi, mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật rồi, mình có cần nói đi đảnh lễ Phật nào không anh?
Không. Tại vì mình phải hiểu là khi mà mình nguyện cái câu đó là để làm cái gì không? Thiệt ra bây giờ mình chưa có trình độ xuất hồn, nhưng mà tại sao mình phải nguyện là xuất hồn lên đảnh lễ Phật? Đó, bây giờ đặt cái câu hỏi đó, donc la question, On a posé, c'est on invoque aller saluer le Bouddha, mais est-ce qu'on doit préciser quel Bouddha? Donc, maintenant, on revient à la signification de cette invocation. Pourquoi, même si on n'a pas encore le niveau de quitter le corps par l'âme pour aller saluer les Bouddhas, mais on doit l'invoquer? Dans quel but?
C'est pour nous donner une orientation, parce que même si on n'est pas capable, on sait vers où on va y aller. On a fixé un but et on va réussir.
C'est sérénité, retourner à la sérénité plutôt.
Là, đi à trở về, du Bouddha. Mình hướng cái luồng điểm mình đi về cái chỗ thanh nhẹ.
Thanh nhẹ là
Phật là thanh nhẹ. Chứ không phải là mình đi lên kiếm ông Phật nào để mình lại ổng, phải không?
Ừ.
Nhưng mà cái mục đích của cái nguyện á, là để định cái hướng đi cho mình. C'est pour fixer la direction. On va s'élever vers le royaume des Bouddhas, c'est-à-dire le royaume du pur et de la légèreté. Donc, c'est pour fixer l'orientation de l'avancement de notre énergie, pour guider la direction.
Alors, la question, c'était les exercices pour aller vers le pur.
Donc il y a l'invocation. Il y a l'invocation du début, il y a l'invocation en début de la phase contemplation méditative. Il y a l'invocation des six mots.
Oui.
Còn cái nữa là cái gì? Còn cái nữa cũng hướng về thanh là cái gì? Il reste encore un exercice.
Dưỡng khí gì đó là mata.
Chữ dưỡng hướng khí.
Là dưỡng hướng.
Dưỡng dưỡng.
Dưỡng dưỡng.
Hướng khí, thanh khí là dưỡng dưỡng thanh khí. Tại sao? Tại sao lúc đó mình hướng thanh?
Oui, mais on s'oriente vers le ciel et on pense, tu vois, au ciel.
Tại vì mình phải trước khi mình làm, mình phải ngước đầu, mình ngó lên trời. Xong mình để cái đầu thẳng xuống lại. Rồi mình mới hít. Thì cái đó nó cũng hướng thanh nè.
Xin Thầy giải thích tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát?
Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Thì chúng ta phải hướng hơi tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Donc on fait les deux premières invocations, on s'oriente vers le Bouddha Wangin, c'est le monde du pur et léger. Et à ce moment-là, notre énergie, notre chemin sera pur et léger. Oui.
Pardon, on s'oriente vers Kuan Yin, la
Wang
mère divine.
Kuan Yin, la mère Kuan Yin.
Ah, c'est la mère divine, ce qu'on appelle.
Oui.
Ah, d'accord. Ah bon?
Ah bon? À quel moment on s'oriente vers la mère divine durant les trois exercices?
Quan âm á, thì tụi Tây nó dịch ra là mẹ divine thì thôi, chứ thiệt ra là quan âm. Pour avoir une traduction exacte, en fait, c'est Quan Yin. Ça représente un peu la mère divine, mais c'est pas forcément, c'est pas la mère divine, quoi. C'est le Bouddha Quan Yin. La mère divine, c'est Yu Chi Kim Mao.
Bah ça, c'est nouveau, alors.
Non, ce n'est pas nouveau. C'est l'explication qui est nouvelle, c'est tout.
Peut-être. Dis-moi, à quel moment on pense à Quan Âm dans les trois exercices que nous faisons tous les soirs?
Non, chị không có tối, chị không có niệm Quan Âm hả?
Bah non.
Chị niệm ai? Tối, chị niệm ai?
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
C'est pas la peine de vous moquer de moi.
Chị niệm năm, chị niệm Quan Âm mỗi đêm mà nó niệm Quan Âm hồi nào? Có chịu nổi không? Giờ tôi hết ý kiến rồi đó.
Hỏi nhiều quá,
bị đuổi ra.
Bây giờ hết ý kiến rồi đó, mỗi năm niệm, mỗi đêm niệm Quan Âm mà nó niệm Quan Âm lúc nào? Chứng minh là cái gì? Chứng minh là cái gì?
Là rùa quá rồi.
Không phải chứng minh là rùa. Nó chứng minh một cái chuyện rất là hay.
Là không hiểu mỗi chữ mà mình xài mình không có hiểu rõ.
Không có hiểu rõ mà có cái bài này có ôn lại chưa?
À đúng. Cái ôn lại dạy cái chữ mình cũng không hiểu rõ.
Đã, có cái khóa nào mà có cái khóa nào mà ôn lại cái nguyện không?
Có.
Ở đâu?
Lâu rồi.
Lâu rồi nào?
Tháng nào quên
rồi. À, rồi có rồi ha, không có rồi nhưng mà nghe rồi quên rồi không?
Oui. La preuve, c'est que on s'est gouré.
Rồi bây giờ lúc nguyện á là tại sao mà mình nguyện Quan Âm mà mình không biết là mình nguyện Quan Âm? Giờ chị mà thấy được cái đó là chị tiến lên bước.
Tại sao mà mình nhớ tới Quan Âm? Quan Âm
niệm, là mình nguyện Quan Âm mà mình nói mình không có nhớ nguyện Quan Âm lúc nào á, mình hỏi nguyện Quan Âm lúc nào là có cái chuyện gì trong đó, chị phải hiểu tại sao.
À, bây giờ ráng hiểu. Donc tu me dis Quan Âm c'est le Bouddha, c'est pas la mère divine. Première chose.
C'est le Bouddha Quang Yin.
Oui, Quang Yin. Moi j'appelle Quan Âm moi, je suis pas chinois.
Ouais. Quang Yin c'est la traduction française, c'est tout.
Ah.
Am, ça veut dire yin.
Sinon, on a l'impression qu'il y a toujours un nouveau casting, il y a de nouveaux acteurs.
Quoi?
J'ai l'impression qu'il y a un nouveau casting, il y a des nouveaux noms qui apparaissent.
Non, ce sont toujours les mêmes mots, mais c'est pas expliqué à fond, c'est tout.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, on va percer l'abcès.
Rồi, giờ tới viên chị Nguyễn đi. Hỏi tại sao mà tối mỗi đêm nguyện Quan Âm, hỏi nguyện Quan Âm lúc nào? Cái đó hay á. Cái đó hay á.
Quán, tại sao quán là cái gì ha? Quán là cái gì? Quán Thế Âm, quán là cái chữ đó là
quán
nghĩa
là gì?
Không hiểu.
Quán là coi.
Quán là thấy á.
Thấy. À, quán là thấy.
Quán thông á.
À, d'accord, quán thông. Ok. Quán Thế Âm.
Rồi bây giờ, bây giờ trở lại cái câu hỏi chánh đi, đừng có đi lung tung. Bây giờ trở lại cái câu hỏi chánh đi. Tại sao mỗi đêm mình nguyện Quán Thế Âm mà mình nói hỏi nguyện chỗ nào? Cái đó hay á.
Cái đó hay á. Ils font payer, ils font payer parce que les autres ils savent pas plus que moi.
Thì bây giờ chị trả lời được thì chị tiếng, là mấy người kia không học thì họ không tiếng thôi, chị học thì họ được, chị được tiếng thôi. Chị dễ nhớ hơn.
Mình nhớ tới bà Phật Quan Âm, tại sao mà mình nhớ tới bà Phật?
Không, không phải vậy, không, câu hỏi không phải vậy. Tại sao mỗi đêm mình nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát mà nãy chị hỏi niệm đêm niệm Quan Âm chỗ nào? À, câu hỏi là câu hỏi đó đó mới hay.
Cái problem là niệm mà mình không đi mấy automatic á.
À, đó, cái đó là câu trả lời á. Là mình niệm một cách máy móc á.
Mình, tại vì mình không có hiểu cái nghĩa đó, hành mình làm mấy mất.
Có, tại vì mình không chịu mất. Không phải tại vì mình không hiểu cái nghĩa đó, tại vì mình không chịu học để hiểu cái nghĩa đó. Chứ cái đó có ôn lại trong cái khóa mà ở bên Mỹ, cái câu nguyện nói rất là rõ ràng. Chị có học nhưng mà chị không có nhớ, mà chị không có ôn bài, cho nên chị mới quên đi. Mà cái đó là cái căn bản của mỗi đêm mình hành. Cái đó là phải nắm vững chứ không thể nào quên được. Cái đó có ôn, ôn hai lần, lần ra ngoài là ôn một lần bên Việt Nam, một lần bên Mỹ. Mà tại vì chị nghe rồi chị quên, mà chị thấy cái đó không có quan trọng, thành ra chị không có cần phải đem nó vô tâm. Tại vì cái đó mình hành mỗi đêm mà mình thấy cái đó không có quan trọng, là cái đó là cái error của mình. Cái pháp mình nó không có vững. Thành ra khi mà mình làm pháp á, nó bớt đi cái hiệu quả của mình. Cái đó là cái chánh, cái gốc. Mỗi người bạn đạo đều phải nắm được cái gốc, là cái căn bản, là cái pháp. Je crois que la chose la plus importante c'est de maîtriser le dharma, parce qu'on pratique tous les soirs. Pour que ça soit efficace, il faut qu'on comprenne. Si on fait de façon mécanique, on récite les prières comme ça sans savoir à quoi ça sert, on perd l'efficacité de cet exercice.
Mà cái đó không phải là chuyện nghiệp không, là nhiều người bị phạm.
À, thì bây giờ nói chuyện nghiệp để lấy ví dụ thôi, chứ tôi biết là trong này cũng nhiều người lắm, chứ không phải mình chuyện nghiệp. Mà mấy người kia không dám nói thôi. Chứ okay, chị Nguyệt thì chỉ dám nói lên thì mình mượn chị để mình nói cho mọi người nghe thôi.
À, chị Nguyệt đừng có buồn, không phải nói chị đâu.
À, chị đâu có buồn, chị học với mấy em, chị mừng lắm, chị vui lắm, chị không có buồn chút nào hết. Mà chị nói bậy là nó ai gì ai, chị rất là vui.
À, thì đó, chị Nguyệt chỉ can đảm, chị có dũng, ra chị đứng ra, chị học, chị nói. À, mình sai thì... Mình dạ, thiếu sót thì mình bổ túc thôi chứ đâu có sao, nhưng mà cần nhất là mình phải chịu nhìn lại cái sự thiếu sót của mình. Faut savoir avoir ses lacunes.
Nói ngay có một người buồn, anh Bảo.
Đâu có buồn.
No, anh Bảo anh không có buồn, anh đi là buồn không enseigner, không có buồn, làm sao mà thấy đâu có buồn, Bảo đâu có buồn. Dạy được là mừng lắm.
Je disais que anh Bảo tôi phải dạy anh electrique et on retient pas, anh buồn 5 phút.
Đâu có buồn. C'est l'occasion de
travailler et continue à faire ça dans le bonheur. Je sais. Si on n'est pas là avec nos bêtises, il ne peut pas enseigner.
C'est l'occasion de voir où se trouvent les difficultés et voir les lacunes. Les lacunes, c'est on néglige un peu la compréhension de la méthode. On croit qu'on maîtrise déjà, alors qu'on ne le maîtrise pas. C'est ça. Tout le monde croit qu'on maîtrise la méthode parce qu'on a pratiqué depuis 40 ans. 40 ans de pratique, c'est beaucoup. On devient un expert. Même si on n'arrive pas à quitter le corps par l'âme, on devient un expert.
On ne devient jamais un expert parce que de temps en temps, il faut revenir sur les...
Ouais, c'est pour les ça. On croit. On croit, par erreur. Qu'on connaît tout déjà. C'est ça, on croit par erreur. Nhưng là mình tưởng lầm á, là mình nắm vững rồi. Mà mình không cần ôn lại. Mình cứ tới, mình vô, mình cứ làm vậy thôi. Thì nó sẽ mất đi cái hiệu quả.
Cái mình, không, mình không có ý thức được. Một cái giờ mà mình ngồi thiền đó là mất thời gian rất là quý giá, không có dễ gì đạt được. Một cái thời gian mà yên tĩnh rồi mình chịu ngồi thiền, cái đó rất là quý, mình không có biết. Nhiều người muốn làm cái gì mà làm không được, không có cái hoàn cảnh yên tĩnh, không có cái sự mong muốn mà làm được nữa, mà mình làm được mình không biết, mình cứ làm cho có vậy thôi.
Rồi mình làm một cách máy móc.
Rồi cái cách
nói tiếng Tây đi đi.
À chaque séance de méditation, c'est tellement précieux parce que ce n'est pas facile d'avoir des circonstances, des situations aussi propices pour que nous puissions pratiquer bénéfiquement, mais on ne sait pas. On le fait comme si c'est un travail qu'on doit accomplir et on n'a pas de résultat.
Thành ra mình khi mà mình hành cái pháp á, mình phải để hết cái tâm mình vô. Mình muốn để hết cái tâm mình vô là mình phải hiểu rõ từng động tác của mình. Khi mình làm cái gì mình phải ý thức, mình phải hiểu là mình đang làm cái gì. Donc chaque nuit qu'on pratique, on doit mettre tout son cœur dans la pratique, c'est-à-dire on doit comprendre à fond ce qu'on est en train de faire. Cái chuyện mình đang làm là đang làm cái gì. Tại sao mình chắp tay? Pourquoi on joint les mains? Pourquoi on invoque trois fois Namo Jida Phật? Pourquoi on invoque les deux prières suivantes? Et pourquoi on demande que la paix soit avec tous les êtres et les choses? Tout ça, il faut qu'on se rappelle à chaque fois qu'on le fait. Et pourquoi on doit faire cette prière? Voilà. Mấy cái đó là cần phải nắm vững lại. Bây giờ tài liệu thì có sẵn rồi. Ăn thua mình có muốn học hay không thôi.
Pourquoi on fait à 23h et pas avant? Il y a tout ça.
Parce que c'est l'heure de la souris.
Exactement. Et souris, je ne sais pas.
C'est l'heure où... La nuit se termine et le jour commence.
Thì mình định đi cái hôm nào mình thi lại một bữa nha. Hỏi hết về phương pháp công phu nha.
Vì cho mình có thời giờ đi đi revision lại, préparer trước.
Chừng nào thi lại, chừng nào muốn thi lại.
Chừng nào anh muốn thi lại.
Muốn bao nhiêu thời gian để ôn lại bài? 3 tháng.
Tuần sau đi.
Tuần sau sao học kịp?
Các con mình ăn biên học.
Nói gì?
Biên đi thi.
Biên il propose l'examen de contrôle la semaine prochaine. C'est trop court pour vous. L'examen de contrôle sur la méthode.
Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Ok, pour la semaine prochaine. Non, soyez raisonnable. Học mà đi thi mà rớt thì thôi đi thi làm chi?
Déjà, il faut trouver la bonne cassette pour réviser déjà.
Non, il y a tout sur vos vignettes. Il y a toutes les séances déjà sur la méthode, surtout pour ceux qui comprennent le vietnamien. Il y a toutes les séances de révision sur vos vignettes. On a fait toutes les séances au Vietnam et aux États-Unis. Aux États-Unis, je crois que c'est mieux parce que il n'y a pas de gens qui parlent. Cái khóa bên Mỹ thì tốt hơn là tại vì không có giao bằng đạo phát biểu là chỉ nói lại với cho nghe bằng thầy thôi.
Cái này ngày nào vậy?
À, lên trên coi là thấy à, mấy cái nào mà để phương pháp công phu là thấy à.
Ok.
Ôm lại phương pháp công phu á.
Oui, non, c'est intéressant, c'est important de ôm lại, de réviser comme ça.
À, ouais.
Ouais.
Comme phải ça, ôm lại chứ. Ôm lại đi, chừng nào mà thấy prêt rồi cho thi lại.
Qu'on évite de continuer de faire l'erreur, tu sais, sans se rendre compte.
Nếu mà mình hành sai rồi mình có duyên mình chỉ lại cho anh ta thì chỉ đúng không?
Cũng sai. Sai rồi cũng sai, xin mắc mắc.
À, đúng, nếu mà chỉ trúng là sẽ làm gì
vậy? Rồi, cho nghe băng tiếp nha.
Bước vào phương tu, phương pháp tu của chúng ta đã nguyện niệm sự thanh nhẹ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quang Thế Âm Bồ Tát là thanh. Nam mô Long Hòa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh là sự Phật tất cả là hướng về thanh nhẹ, để đem lại thực chất thanh nhẹ của chúng ta hòa hợp với từ quan của chư Phật và tiến hóa. Thì lúc nào chúng ta cũng bình thản và không có gì đau khổ. Càng hướng về chư Phật, chúng ta càng không thấy có gì tội phước. Hành động cho chúng ta tự động phải sửa chữa, thăng hoa thành tốt đẹp. Nên lúc tham thiền chúng ta hướng về cầu nguyện hòa bình, không nhiều thì ít cũng có thành đạt. Cho nên duyên lành hôm nay các bạn từ xa về đây làm một việc có ý nghĩa, chung sống hòa bình, khai triển tâm tính, cứu độ quần sanh.
Rồi, có nghe kịp không? Cần nghe lại lần nữa.
Nghe lớn lớn một chút, hơi nhỏ.
Rồi, cho nghe lớn nha.
Bước vào phương tu, phương pháp tu của chúng ta đã nguyện niệm sự thanh nhẹ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quang Thế Âm Bồ Tát là thanh. Nam mô Long Hòa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh Phật tất cả là hướng về thanh nhẹ, để đem lại thực chất thanh nhẹ của chúng ta hòa hợp với từ quan của chư Phật và tiến hóa. Thì lúc nào chúng ta cũng bình thản và không có gì đau khổ. Càng hướng về chư Phật, chúng ta càng không thấy có gì tội phước. Hành động cho chúng ta tự động phải sửa chữa, thăng hoa thành tốt đẹp. Nên lúc tham thiền chúng ta hướng về cầu nguyện hòa bình, không nhiều thì ít cũng có thành đạt. Cho nên duyên lành hôm nay các bạn từ xa về đây làm một việc có ý nghĩa, chung sống hòa bình, khai triển tâm linh, cứu độ quần sanh.
Rồi, nghe kịp không? Dạ, nhắc lại cho thầy nói gì.
Cho em hỏi cái câu này trước. Bình thường là thế giới quán thế âm Bồ Tát, mà thầy nói quán thế âm Bồ Tát không?
Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới quán thế âm Bồ Tát. Nhiều khi thầy nói nhanh quá, thầy không có nói hết thì thôi chứ không có gì. Mà nó muốn có exact á, là phải coi cái phương pháp công phu. Cái này là thầy chỉ cắt nghĩa để cho mình hiểu thôi. Nhiều khi thầy nói nó không có 100% giống, nhưng mà cái quan trọng là mình phải làm giống cái phương pháp công phu, lại lúc đó thầy tập trung vô cái đó thầy nói thì nó không có sai được. Thì mà mấy cái va văn nhiều khi thầy giảng á, nó có thấy thiếu này thiếu kia, dưới này dưới kia chút cái đó. Cái quan trọng là lúc đó thầy giảng, chứ không phải là lúc đó để học phương pháp công phu. Donc la question que Hiền posait, parce que quand maître a rappelé les prières et il manque certains mots, moi j'ai dit que là il est en train d'expliquer, c'est pour ça, ça il se peut qu'il ne prononce pas exactement la prière, mais pour apprendre la prière, il faut apprendre dans la méthode de vidéo. Rồi, bây giờ nhớ không? Trong một đoạn băng ngắn như vậy thầy giảng cái gì?
Mình nguyện là mình nguyện về thanh nhẹ.
Rồi.
Và với từ quan chi à, Phật.
Mình lấy cái gì mình hòa với từ quan?
Lấy cái điển thanh của mình.
À, mình đem tất cả cái sự thanh nhẹ của mình hòa với từ quan của chư Phật. Mình hướng về thanh nhẹ đó, khi mình nguyện là mình hướng về thanh nhẹ, là mình gom tất cả những cái sự thanh nhẹ của mình để cho mình hòa với cái từ quan của chư Phật. Donc la première explication c'est quand on invoque ses prières, on s'oriente vers les Bouddhas, ça veut dire on s'oriente vers le pur et le léger, et on rassemble tous son énergie pure et légère pour qu'elle s'harmonise avec la lumière de compassion des Bouddhas. Mà khi mà mình hướng về chư Phật như vậy á, nó có cái gì tốt cho mình?
À, bình thản, mình không thấy khổ nữa.
À, bình thản không thấy khổ rồi gì nữa. Donc con so yang dans le Buddha comme ça, on est paisible et on ne sent plus la souffrance. Ça c'est une première chose. Quoi d'autre?
Thanh hoa, đi tới thanh tịnh.
Không có thấy có tội phước gì nữa.
À, không còn tội phước nữa. Tại sao? Pourquoi qu'on pense au Bouddha, il n'y a plus de mérite spirituel et il n'y a plus de péché?
Ça, c'est le niveau cao siêu. Tu sais, c'est, on est vraiment très serein. On ne distingue plus. C'est comme quand tu es quand t'as. Quand, tu sais, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire, rien ne nous touche plus. On ne fait plus attention à ça, au mérite ou au dharma, au karma, pardon.
On a dépassé on a dépassé le stade où on est encore soumis par le péché.
On n'est plus touché à tout ça.
Tại sao mình không còn bị tội phước nữa?
Phước
là cái gì? Bây giờ mình trở lại, mình định nghĩa cái gì là tội, cái gì là phước. Qu'est-ce que c'est le péché, qu'est-ce que c'est le mérite spirituel?
Tội là làm chuyện ác, làm chuyện không tốt. Phước là mình làm chuyện tốt mà mình hay con tê. C'est comme cause et effet, tu sais, le bon, hay duyên ra.
Mình ở đâu mình mới hưởng phước?
Ở thế gian.
À, ở thế gian. Khi mà mình vượt khỏi thế gian là mình còn hưởng phước không?
Nó. Thế gian mình còn có ngũ hành á, cho ngũ hành này.
Thì cái tội phước á là nó ở thế gian, cái luật nhân quả ở thế gian là cái tội phước. Khi mà mình còn tâm tối á thì mình phạm tội. Ở thế gian khi mình còn tâm tối là mình phạm tội. Khi mình có làm phước thì kiếp sau mình đầu thai trở lại để mình hưởng phước. Là phải đầu thai. Donc sur terre, quand on n'a pas de lucidité, on commet des péchés. Ça c'est la loi du péché. Et si on a fait des bonnes choses, on va se réincarner, on va revenir sur Terre pour bénéficier de ces
mérites spirituels.
De ces mérites. Quand nous, on cherche la voie de libération, ça veut dire qu'on échappe à cette loi. On ne veut plus revenir ici pour bénéficier des mérites spirituels. Ouais. On veut passer à la lumière, donc on ne commet plus d'erreurs. On va s'orienter vers la lumière, vers le pur et le léger. Donc on ne commettra plus de péché. Donc quand Maître a dit il n'y a plus de péché ni de mérite spirituel, ça veut dire qu'on a échappé, on s'est libéré de ce cycle.
Est-ce qu'on peut dire qu'on échappe aussi aux cinq, tu sais, aux cinq éléments des Ngũ Hành?
Ngũ Hành là cái thế gian thôi, nhưng mà ở đây nói về tội phước là khác. Nói về tội phước là mình cũng như mình trở về không rồi. Mình không còn, mình phải trở lại thế gian nữa. Để trở lại thế gian là phải có tội, có phước.
Có hai incarnation.
Phải đầu thai. Bây giờ có ai muốn trở lại đây để hưởng giàu sang phú quý không?
Cái gì?
Est-ce que vous voulez revenir ici pour bénéficier des mérites spirituels avec toutes les richesses sur Terre?
Non, parce qu'il y a toujours l'envers du décor. Si on accepte les bonnes choses, on doit accepter les mauvaises.
L'envers du décor, là cái gì? Cái bề trái của sự việc khi mà mình đầu thai lại là cái gì?
Là con lâm là chịu suivre encore la loi terrestre, tu sais.
Cái gì đầu tiên, cái gì đầu tiên là mình phải gánh chịu khi mà mình trở lại thế gian, dù cho mình có phước cách mấy, cái gì đầu tiên là mình phải gánh chịu?
Qu'est-ce qu'on a subi en revenant sur terre?
Ça veut dire on est déjà emprisonné dans ce corps. Et ce corps est subi la loi. Quelle loi?
Sinh
lão bệnh tử khổ. Sinh lão bệnh tử khổ là đâu có sướng đâu. Donc la loi de naissance, de vieillesse, de maladie, de mort et de souffrance. Donc, quand on est dans ce corps, on ne peut pas être à 100% heureux. Même si c'est quelque chose de très précieux, mais on doit souffrir pour évoluer. Không phải cái vấn đề là hy vọng. Vấn đề là mình hướng thanh để mình đi về đó. Mình đặt cái mục tiêu. Mình đặt cái mục tiêu để mình biết cái hướng đi của mình, cũng như mình lái xe vậy, mình phải vô, mình bấm vô GPS hỏi mình muốn đi đâu. Đi xe hơi mình lái xe nó cũng vậy, nó vô mình, dù bây giờ mấy xe mới bây giờ nó có GPS á, nhưng mà vô là nó hỏi destination là nó biết mình đang ở đâu rồi. Cái GPS bây giờ nó không lắm, vô là nó biết mình đang ở đâu rồi, bây giờ nó hỏi mình muốn đi đâu. Mình bây giờ mình cũng ở đây, mình cũng biết mình đang ở đâu rồi. Đang ở cõi trần gian động loạn. Bây giờ vô mình bấm vô GPS của mình đó, hỏi muốn đi đâu, thì mình nói hướng về cõi thanh nhẹ, thì nó biết rồi. Khỏi cần vô code, nó biết rồi. Chỉ cái tâm mình hướng về cõi thanh nhẹ là nó biết đi về hướng nào rồi. Rồi sau đó mình đi tới, đi được tới đâu là tùy theo cái xe mình, nó nhẹ xe nặng thôi. Donc après, on parvient pas, ça dépend de notre légèreté, notre degré d'énergie léger. Thành ra mình đi đi vậy là mình định hướng đi. Định hướng đi, hướng. Rồi khi mà mình cầu nguyện cho vạn vật thái bình là mình đang làm cái gì? Có cái đang điều luyện cái tinh thần gì?
Cho tinh thần Phật thai bình
ví
dụ mình
cứu độ quần sanh,
cứu độ quần sanh.
C'est l'esprit de sauver l'humanité. Si on forge cet esprit là et on contribue notre énergie au centre de l'énergie vitale de l'univers pour qu'il œuvre dans le bon sens, donc on apporte notre contribution. Kế tiếp nha.
Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển là thầy rúng đại ngực tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng, chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật rồi phải vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Rồi, trong cái câu này, trong câu hỏi nó có gì sai?
Là trước khi thiền định thì phải niệm cái câu đó, nhưng mà thầy nói phải thở xong rồi mới niệm cái câu đó.
Nhưng mà cái người đặt câu hỏi đặt sai chỗ nào? Cầu nguyện của cái người đặt có đúng không? Người đặt câu hỏi có đặt sai chỗ nào?
Nó đi qua mau quá, không có nghe kịp.
Bây giờ cho nghe lại nha.
Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo?
Rồi, người đó đặt sai chỗ nào?
Không phải sao?
Đặt sai chỗ nào?
Tại cái câu nguyện đó là lúc đầu, chứ không phải là đang soi hồn, pháp luân thường chuyển rồi mới xin xuất hồn đảnh lễ Phật.
Nhưng mà cái câu nguyện nó sai chỗ nào? Cái câu nguyện nó sai chỗ nào? Câu nguyện mà cái người đọc á, nó sai chỗ nào? Người này cũng không có nắm vững cái pháp nè.
Xuất hồn để lãnh lễ Phật học đạo.
Sai chỗ nào?
Sai cái chữ học đạo đó phải không anh?
Đúng rồi. Không có chữ học đạo. Thì tại sao mà nó có duy trì cái này là tại hồi xưa nó cũng có một cái phong trào những người có đọc cái xuất hồn lên đảnh lễ Phật học đạo. Nhưng mà sau này thì mấy cái băng sau này thầy không có nói cái chữ học đạo. Thì trong cái băng này thầy cũng nói là thầy lúc mà thầy giảng thì nói con xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Cũng như Siêu Lan nói vậy, nếu mà nghe trong băng này thầy có nói con xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Nhưng mà coi lại cái cuộn băng mà phương pháp công phu á, thì chỉ nói là xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Cái ý chỉ mạnh như vậy, ra một cái lệnh một để định cái hướng đi thôi.
Hồi nãy thầy con vậy.
Cái gì?
Hồi nãy thầy cũng có nói con xuất hồn.
Thì tôi mới giải nghĩa tại sao thầy nói con á. Là trong lúc mà thầy giải nghĩa thì thầy có thêm chữ con. Nhưng mà trong lúc mà thầy phương pháp công phu thầy không có nói. Thành ra mình học đạo á, nếu mà muốn mà cho nó thống nhất mà đàng hoàng á, thì mình coi theo cái băng phương pháp công phu thì nó hay hơn. Còn cái này thầy nói thì tôi nghĩ nó cũng không có, mình thêm chữ con nó cũng có hại gì mấy, nhưng mà mình muốn cho nó thống nhất á, thì thầy nói thầy đã cởi trần làm cái phương pháp công phu bao nhiêu lần mà mình chịu không chịu coi thì cái đó thầy buồn lắm. Thầy làm hết cho mình không xài. Bây giờ gặp ổng không nói gì vậy. Bây giờ mình gặp lại ông nói làm sao vậy?
Không biết có được gặp con nữa, đừng có nói đi gặp ông.
Mà nhiều khi mình đi xuống dưới địa ngục ông đi ngang.
Ngang thầy không có coi nữa thế nào.
Ông đi luôn, ông có thèm ngó.
Đi luôn, ông không coi mình nữa.
Ông có luôn. Ngó tới mình nữa.
Ông đi luôn rồi lúc đó ông nói sao? Lúc đó ông nói sao? Lúc đó trong tâm ông nói sao?
Không phải học trò của ông.
Nói tôi không có loại đệ tử như vậy.
Nó coi mình nữa.
Tại nó đâu có làm pháp giống tôi vậy đâu. Rồi. Cái đó là nguyện ha. Donc, résumé de ce qu'on avait dit, c'est il y a des discussions sur l'invocation avant lorsqu'on rentre en contemplation méditative. Maître a dit qu'il a dû se donner un ordre, quitter le corps par l'âme pour aller saluer le Bouddha. Et pendant qu'il qu'on pose la question et qu'on demande des explications, lui, il a rejeté moi, je veux dire je. J'ai dit que ça, c'est pas trop grave, à la limite. Mais comme il a montré une méthode, il vaut mieux qu'on respecte la méthode pour que ça soit homogène. Et en plus, la personne qui a posé la question sur cette prière, elle a rajouté deux mots derrière. Elle a dit « aller saluer les Bouddhas pour apprendre la voie spirituelle ». Ça, c'est peut-être à un moment donné, ça a circulé comme ça, mais plus tard dans la méthode, Maître, il n'a jamais abordé ce mot-là. C'est pour ça qu'on voit tout de suite que si cette personne maîtrise ou non la méthode. Quand tu écoutes quelqu'un poser la question, tu sais si elle maîtrise la méthode ou non. Parce qu'on connaît. Khi mà mình nắm vững cái pháp, khi mà người mà đặt câu hỏi sai là mình cũng biết liền. Chứ nếu không mình đâu có để ý phải không? Nếu mà nghe bình thường đâu có để ý. Cái tiếp nhận.
Đó. Cho nên người tu về pháp lý vô vi là hàng đêm thanh lọc, hàng ngày thanh lọc, rồi đi tới hàng giờ thanh lọc là bước vào điển giới trung tâm bộ đầu. Lúc đó là hàng giờ được thanh lọc, với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên, thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng người cậu thích đi nhảy đầm đi chơi, bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, nó rút đi. Cậu thấy phải cậu đi chơi, mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu mà tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trên kia nó rút, không bao giờ bị lầm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết, bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút, nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng được. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc, và tâm linh mình được cỡ mở, thay vì ở trong cô chấp mê chấp.
Rồi thầy nói gì?
Mình nếu mà mình niệm đúng đó, cái luồng điển mình nó đi lên rồi kia nó liên hệ cái khối thanh, nó kéo nó rút mình lên, anh không có bị đi xuống. Cũng như nói cậu nào đi nhảy đầm đó, cậu đó cậu bị hút xuống, rồi nếu mà mình hướng như vậy đó, cái khối thanh nó rút mình lên đó, hồi đó mình hưởng được cái cách chơi khác, nó nhẹ nhàng, cảnh cứ có lợi lập hơn, có lợi lập hơn.
Cái khối thanh ở trên nó hút cái gì của mình?
Hút cái phần thanh của mình đó.
Phải hút cái phần thanh không?
Cũng có chút ít chứ làm sao không có.
Nói vậy là nghe thiếu cái đó đó, cái đó quan trọng đó.
À, bà hay quá ha, mình thiếu là mình đã bảo nhắc nó biết, nó học thêm.
Thì cái gì?
Cái phần thanh đó của mình có chứ.
À, nhưng mà lúc đó nó hút cái gì? Cái quan trọng.
Trượt của mình.
Nó hút cái trượt của mình.
Nó rút cái trượt, nó rút.
Tại vì trong người mình trượt nhiều mà. Thì mình đem lên đó được, mấy cái phần nào mà mình dồn lên đó được là nó cũng được thanh lọc bớt rồi, nhưng mà nó cũng còn được, đối với bên trên nó cũng còn trượt. Donc l'énergie qu'on arrive à purifier et ramener au sommet de la tête, c'est déjà en partie purifié, mais vis-à-vis du monde en gros, c'est encore impur. Et comme la masse d'énergie pure en haut, elle est très puissante, elle va aspirer cette impureté, cette énergie impure, et on va devenir plus pur.
Ok, hiểu rồi.
Hiểu chưa?
Hiểu rồi. Thành cái phần trượt nó rút, nó đem đi đâu?
Đem đi bỏ. Đem đi.
Để chân rút lên, hút lên.
Rút lên, rút lên thì nó rớt ra ngoài. Nhớ không Khúc?
Nó rớt ra ngoài.
Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, cái chuyện gì nó xảy ra? Cái trượt nó đi đâu mà cái thanh nó đi đâu?
Cái thanh nó đi, nó lên, còn cái trượt nó rớt ra.
thì mình có một phần á, mình đem lên đây nó rớt ra ngoài, nó tới đây là cái kia nó hút cái thành ra cái trường nó rớt ra ngoài.
Ok.
Hay là, hay là nó ra lỗ chân lông và nó ra đại tiện, tiểu tiện, là mấy cái phần nhận hóa đó. Mấy cái phần phế thải á, thì nó ra mấy cái đó, còn mấy cái nào mà nó còn lại á, nó cũng có một phần nó ra cái đỉnh đầu.
Je peux traduire comme ça, ça me permet de répéter en français.
Donc, lorsqu'on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, il y a une partie d'énergie impure qui sont éliminées par les pores, l'urine, les excréments. Il y a une autre partie, par la respiration, on le ramène au sommet de la tête. Et comme il y a le cycle de respiration de l'univers, il va faire le crochet ici, il va aspirer l'énergie impure et ce qui retombe à l'extérieur. Et ce qui va rester, c'est l'énergie pure. C'est comme ça, il y a le filtrage au sommet de la tête. Mình tới đó, cái trượt nó hút, nó rớt ra ngoài, nó còn lưu lại cái thanh. Thành ra anh ta mới nói là khứ trượt lưu thanh là vậy.
Mais il se fait au moment de la respiration cyclique sans rétention de souffle. Quand on ramène au sommet de la tête, c'est là que c'est aspiré.
C'est l'explication pour la respiration cyclique sans rétention de souffle.
D'accord.
Mais il y a d'autres modes d'élimination aussi. Il y a la respiration allongée.
Oui.
Mm-hmm. On ne l'élimine pas par le sommet de la tête, mais par la respiration. Là, ça passe plutôt par l'urine et les excréments et les pores. Mm-hmm. Essentiellement, c'est l'énergie des aliments.
Mm-hmm. Et quand on dit la phrase pour la contemplation méditative, là, il se passe encore autre chose pour l'aspiration des énergies impures?
Non, là, c'est fini. La phase de purification, c'est le soihong et la respiration.
D'accord.
La troisième phase, c'est fini. On passe à la phase méditation, c'est des cantations. Hai cái giai đoạn đầu là soi hồn, pháp luân là thanh lọc. Thành ra nó động lắm. Khi mà qua tới cái thiền định là tịnh, là cho nó lắng dịu. Oui, d'autres questions?
Oui, je voulais dire pour la phrase avant la contemplation méditative, c'est « je quitte le corps par l'âme ». Pour aller au royaume des Bouddhas, apprendre le Dharma.
Non, il faut éliminer le mot apprendre le Dharma.
D'accord. C'est ça que tu as parlé tout à l'heure.
Pour aller saluer les Bouddhas, ça suffit.
Ça suffit. D'accord. Merci. Mais
c'est pour fixer l'orientation. Ce n'est pas pour réellement aller saluer le Bouddha.
Oui, bien sûr.
Mais pour fixer l'orientation. D'accord. Le but, c'est lorsqu'on invoque ça, on s'oriente vers le monde du pur.
Ok, merci.
Chúng ta đã có một cơ cấu tinh vi nhất càn khôn vũ trụ này. Khối óc, thể xác tinh vi. Tế đâu làm bằng chứng? Chúng ta có thể hỏi những vị bác sĩ, ngài học cái gì? Ngài học cơ tạng của con người đã chết rồi. Tìm hiểu thần kinh trong người để biến chế thuốc men cho phù hợp sự hoạt động của cơ tạng là thôi. Mãi cho đến nay cũng chưa hiểu được phần hồn, chưa biết giá trị của tâm linh, rồi đâm ra tin Thượng Đế, tin Chúa, tin đủ thứ mà không hành dũng mãnh tinh thần phục vụ của Thượng Đế, tinh thần của Chúa, ân ban các giới. Mà chúng ta không hành một góc nào, làm sao chúng ta ngộ được Ngài? Làm sao chúng ta hội nhập vào lĩnh vực đó? Như hiện tại chúng ta người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi yêu chuộng tự do, tôi mới tìm tới tự do, thì những người tự do sẽ hòa hợp với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi tiến. Còn chúng ta tu lên trên càng tự do hơn, phát triển tâm linh, biết được chính mình, trở về với điển giới thanh tịnh, không động đất, không nguy hại, không ai sát hại mình. Vì hướng thanh, tạo thanh cho chính mình, làm sao được trượt mà có nạn. Chúng ta không có nạn, thanh tịnh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chung vui hòa bình trong ánh sáng siêu diệu vô cùng của đại bi hằng ban chiếu, giúp đỡ được chính mình mới ảnh hưởng người kế tiếp. Thì nó là thực thi đức hòa đồng bình đẳng các giới.
Rồi, ở đây thầy nói hướng thanh thì sao? Hướng thanh thì sao? Nhớ không? Nên là nghe không kịp. Nghe kịp không?
Hướng thanh được tự do, mình biết mình á. Còn chuyển còn xương hướng ở dưới à mình sao trước hết thầy nói là mình cái cơ thể mình á
bây giờ quên cái khúc cơ thể đi, đang hỏi là tại sao mình hướng thanh nó được cái gì,
được thanh nhẹ, được tự do mà về chân tự do, còn xương nữa có được quang minh hơn.
Còn gì nữa không?
Mình biết mình á.
Còn gì nữa không?
Sống hòa bình, không có bị tai nạn gì nữa hết.
Rồi còn gì nữa không?
Không có tai nạn.
Chung vui hòa bình.
Mình mới giúp mình, giúp người ta nữa. Mới làm được thất hòa đoàn nữa sao? Bình đẳng á.
Thầy có nói tới cái nạn ở trong này á, cái gì mà có dính líu tới cái nạn á?
Có trượt mấy con nạn phải không?
Thì bây giờ mình hướng thanh á, mình tạo thanh làm sao có nạn?
Không có nạn.
Hướng thanh là tạo thanh.
Rồi.
Con soyant vers le pur, on va générer de l'énergie pure. Yeah. Comment peut-on avoir des malheurs sur terre? C'est parce que l'impur attire l'impur. Mais si on génère de l'énergie impure, on ne peut pas attirer l'impur. Donc on échappe au malheur. C'est ça l'avantage de s'orienter vers le pur. Deuxième avantage. Il a pris l'exemple des Vietnamiens qui sont venus dans le monde occidental. Où le monde est plus civilisé et on les a aidés. C'est parce qu'ils sont venus qu'on les a aidés. Maintenant, nous, si on monte vers le monde pur, on va nous aider, mais il faut y aller. Si on reste ici et on demande l'aide, on ne peut pas nous aider. Il faut qu'on aille vers le monde pur. Donc, il faut élever notre énergie vers le monde pur pour qu'on puisse être aidé. Ouais. Hướng thanh á, mình tạo thanh á thì không có thể nào mà có trượt được hết.
À, cho nên người tu về pháp lý vô vi là hàng đêm thanh lọc, hàng ngày thanh lọc, rồi đi tới hàng giờ thanh lọc là bước vào điển giới trung tâm bộ đầu. Nên lúc đó là hàng giờ được thanh lọc, với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên, thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng người cậu thích đi nhảy đầm đi chơi, bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, rút đi cậu thấy phải cậu đi chơi. Mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về, mà tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trên kia nó rút, không bao giờ bị lầm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết, bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng được. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc, và tâm linh mình được cỡ mở.
Nãy cái đó nãy nghe rồi.
Đế huynh tỉ mũi một lòng sửa mình tiến hóa, chẳng trăm chẳng nhờ. Đó, để huynh tỉ mũi một lòng là hướng thượng giải thoát, sửa mình tiến qua, chẳng trông chẳng nhờ nữa, không còn cầu xin ai hết, sửa mình để tiến, lơ cây phúc điền để tiến qua, trì tâm học hỏi từ giờ, chia tay vui đẹp mà rõ cơ thiên định, trì tâm học hỏi từ giờ, bất cứ giờ phút nào cũng có bài học, bài vở mới chúng ta vay trả, định luật rõ rệt, phải học, phải làm, phải qua, phải nhận, phải tiến, chia tay vui đẹp mà rõ cơ thiên định, chúng chúng ta, anh em ra đi xa nhau nhưng mà không có bao giờ xa nhau. Nhớ rằng chúng ta ở trên trời sẽ quy một, không có bao giờ thấy chào xa nhưng mà không có xa. Vui đẹp, học xong bản khoa tâm linh, nguyện tu, nguyện tiến, nguyện trình với cha. Đó, mọi người trong cái tâm ý, tôi phải đi trở về với đại thanh tịnh càn khôn vũ trụ không biến. Ô nhiễm như ông thì thấy xác phàm trượt này trong định luật sanh lão bệnh tử và không có cách giải quyết được. Giữ mình thanh sạch thật thà, qua cùng các giới, vượt qua tình đời, luôn luôn giữ sự thanh sạch. Hướng thượng làm cái gì chúng ta cũng hướng thượng, nghĩ sự cao cả của bề trên để thực hiện cái điều tốt cho nhân sinh cho ta. Qua cùng các giới, vượt qua tình đời, qua cùng các giới để vượt qua tình đời. Cho nên hôm nay là buổi chốt, tôi nhắn nhủ bao nhiêu lời đó, rồi anh em sẽ trở về nơi động loạn của chính chúng ta và thấy giá trị của hột giống thanh tịnh ở đâu. Chúng ta mang hột giống thanh tịnh về cây phúc điền trong tâm chúng ta. Nay nhẫn một việc, mai nhịn một việc, mốt nhẫn một việc, dẹp lần tự ái, thì cái phúc điền của các bạn nó mở tâm. Các lúc đó các bạn mới hướng thiện. Hướng thiện rồi các bạn mới thấy rằng giá trị của di lạc tối thiện. Chúng ta hướng thiện thì tâm an của chúng ta lạc quan. Kỷ nguyên di lạc, cuộc đời khai mở tâm thức mới tiến qua được, mới đạt được hòa bình nghìn năm cho mặt đất. Cho nên mọi người ôm lấy một hộp giấc tốt lành đó để trở về tự cây phúc điện và thăng qua tư tưởng, sửa chúng ta. Vì chúng ta có mục đích giải thoát tới cuối cùng là không phải xác này. Và một điểm linh quan của chúng ta vô hình vô tướng sẽ hòa tan với đại linh quan, tức là đại hồn ở bên trên. Cho nên cái tri kiến của các bạn càng ngày càng mở thêm, dũng chí các bạn càng ngày càng mạnh thêm và không có xin cái sự hộ nhập, nhưng mà các bạn thăng qua để hòa tan bên trên cái cơ nguyên, nguyên tắc đại định ở bên trên nó có hết rồi, để xây dựng cho chúng ta tiến qua. Có kẻ đoan sương, có chỗ định, chỗ nơi khai triển. Chúng ta là vô hình vô tướng, chúng ta trở về căn bản vô hình vô tướng, ôm chân thức thường độ chúng sanh mới là hoàn tất đại nguyện ở tương lai.
Thì nói nhiều chuyện mà nó nhớ được gì không? Nhớ được cái gì không?
Nhớ là mình tới hồi mình không có cần, không có đòi hỏi cái gì hết. Một mình là lo cho phần mình, không có nhờ ai, không có xin ai nữa hết. Rồi mình phải có cái giống tốt đặng cho mình mới cày được cái chỗ đất mình đứng được. Rồi
cái giống đó là giống gì nhé? Hột giống đó là hột giống gì nhé? Giống tốt đó là hột giống
nghe,
gì?
Không nghe.
Hột giống gì? Ai giúp chị Nguyễn
giống
đi?
Giống tốt là...
Ai giúp chị Nguyễn đi? Hột giống nó kêu bằng hột giống gì?
Cây phúc điện á.
Không phải, cây phúc điện không phải là hột giống. Cây là labure sơ mê. Mà sơ mê cái gì? Sơ mê cái gì?
Cái hạnh của mình.
Không phải, trong này thầy không ai đã nói cái hạnh. Trong này thầy nói sơ mê cái gì? Thầy nói cái ở trong này, trong cái cuộn băng này thầy nói cái gì? Học giống đó là học giống gì?
Học giống c'est quoi?
C'est la semence.
À, học giống. À. Làm
trong này thầy nói học giống đó là học giống gì?
Quên.
À.
Học giống. Phải cô nhân sinh phải có dũng chí.
Không phải, ta đang hỏi học giống gì. Thầy có nói học giống mà học giống gì? Giống thanh tịnh.
À, học giống thanh tịnh. Học giống c'est la semence de la
graine.
La graine, d'accord. Học giống.
Học giống là bây giờ mình đem mình cấy nó ở đâu? Mình trồng nó ở đâu?
Phúc điện ở
đâu, phúc điện nó nằm ở đâu mà mình phải trồng nó, mình phải cấy nó, mình cày nó lên rồi mình mới gieo nó xuống dưới là mới kêu là cấy phúc điện. Cấy ở đâu, phúc điện nó nằm ở đâu?
Nằm dưới đất á.
Nằm làm phúc điện phải làm trưởng top á.
Où se trouve notre champ? Maître dit il faut cultiver et semer la bonne graine de sérénité. Mais où se trouve notre champ pour qu'on laboure et pour qu'on sème?
Je suis pas dans le...
Cái phúc điện ở đâu? Thầy nói cái phúc điện hoài mà phúc điện nó nằm ở đâu mà cái?
Trong tâm mình á.
Trong
tâm mình. Trong tâm mình. Il se trouve dans notre conscience. C'est ça. C'est là où se trouve notre champ. Mais il faut labourer, il faut semer les bonnes graines, sinon il va pousser les mauvaises herbes. Nếu mà mình không cấy phúc điện mà mình trồng cái gieo cái giống mà thanh tịnh, hột giống thanh tịnh thì nó sẽ mọc cỏ dại. Phải không?
Mọc cỏ dại sẽ có.
Mauvaise herbe.
Mauvaise herbe.
Mình dọn cái cánh đồng ở ngoài ở ở thế gian là mình thấy rõ, nếu mà không ai lo chăm nom nó, không có lo cày, không có lo trồng nó thì nó mọc cỏ dại với mẫu gì.
Dễ chào à, mình tưởng tượng.
Il n'y a pas de jardin.
Mais, même si on n'a pas de jardin, on regarde.
Il faut tondre la pelouse, c'est ça?
Oui, il faut labourer.
Labourer, oui.
Non, c'est pas la pelouse, c'est mauvaises herbes. C'est pas
mauvaise herbe. OK.
Yeah. Cây phúc điện đến chi?
Nó có chỗ để dừng chân.
À, có đất dừng chân.
Đấy, sinon on n'a pas l'endroit pour poser les pieds.
Ah.
Oui, oui. Ça a été dit la dernière fois.
Cho nên là mới có một cách cấy thôi, còn nhiều cách cấy nữa thôi, bữa nay không có kéo dài nữa, tại vì cái cùng băng nó tới 2 tiếng là kéo dài nó không có đủ thời giờ nha.
Thầy resume, thầy nói rất là nhiều, thành mình nghe không có làm sao mà même écrire mình cũng có xem beaucoup trop à la fois.
Giờ làm sao đem nó vô mà khỏi cần viết luôn nè.
Đó khó. Tại vì biết viết rồi cũng quên.
Bây giờ
đem vô tâm, phải đem từ 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 chữ vô tâm á chứ thôi.
Bây giờ làm sao không cần viết mà cũng đem vô được nè. Rồi bây giờ học lẹ nha. On va accélérer. Ứng thanh tự giải tình dao động. Premier vers.
Orientons-nous vers le pur en vue de nous délivrer des sentiments perturbateurs.
Làm sao? Hướng thanh tự giải tình dao động là sao?
Lorsque nous nous dirigeons vers les bonnes orientations, nous sommes aidés. À partir de là, nous pouvons évacuer les perturbations qui se trouvent dans notre conscient.
Tình dao động là gì?
Tình dao động. Ce sont les sentiments qui nous amènent.
Làm cho mình động loạn đó.
À, cái tình gì mà nó làm cho mình động loạn vậy?
Tình tiền, dương nghiệp. Tình tiền.
Bằng người ta không cho ông cho mình xuống thế gian.
Dương nghiệp.
Ông cho mình có tình, có duyên nghiệp nè, mình có thương nhớ nè, có giận hờn, có ghét, có ghen nè. Bao nhiêu đó là cũng đủ mệt rồi đó. Donc quand nous sommes dans cette terre, Dieu nous a donné toutes sortes de sentiments d'amour. L'amour, la jalousie, la haine, la rancune, les ingratitudes, et tout ça, la trahison, et tout ça nous rend perturbés. Phải không? Bây giờ mình hướng thanh là sao mình giải được mấy cái đó? Donc en s'orientant vers le pur, on va dissiper tous ces sentiments-là.
Lorsque nous orientons vers le pur, le monde en haut, nous donne la possibilité, si nous arrivons à mettre au sommet de la tête, ils arrivent à nous influencer dans la bonne direction. À ce moment-là, les choses lourdes tombent à l'extérieur de notre tête, comme
vous avez dit tout à l'heure. Cái này nó không có tomber tự nhiên, cái này cũng phải cần
giải. Ah oui, il faut purifier les organes, purifier les cinq sens, etc.
Nó cần mình phải hiểu, thì bây giờ tại sao mà mình mê, pourquoi on est passionné par toutes ces choses terrestres. Provisoire. Tại sao mình mê?
Par les cinq sens, les yeux, les oreilles, la bouche.
Mà tại sao mình mê?
Parce que nous percevons et nous ne sommes pas en mesure de filtrer ça. Nous croyons que c'est vrai et pourtant c'est que des choses provisoires. Mm. Ce qui fait que nous sommes comment on appelle ça?
Passionnés.
Passionnés maintenant.
Mình mê là tại gì?
Mình mê
là tại vì mình không có thức. Mình không thức là tại vì mình quá trần trượt đi, mình không có đủ cái sự sáng suốt thanh tịnh, thành ra mình không có thức được. On est passionné aveuglément, c'est parce qu'on n'a pas de lucidité, on n'a pas de sérénité. Donc on se laisse emporter par ces choses-là, on croit que c'est du dur, c'est du vrai. Ça touche à notre cœur. Ça fait palpiter notre cœur. Ça fait nous souffrir à notre cœur. C'est parce qu'on est toujours resté au niveau du cœur profane. Phải nguyện tự tu giải nợ trồng. Deuxième vers.
Faisons le vœu de nous perfectionner spirituellement afin de dissiper les dettes qui nous entravent.
Làm sao? Phải nguyện tự tu. Nguyện tự tu là sao? Nguyện tự tu là có nghĩa là gì?
Se promettre de pratiquer, se donner le vœu de.
On fait le vœu. On fait le vœu de mener la vie de perfection et de se corriger par soi-même.
Pour payer les dettes.
Giải nợ trồng. Trồng ở đâu vậy? Nợ gì? Trồng ở đâu vậy?
Trồng trong tâm của mình. On a planté dans notre conscience par les vies passées, par cette vie actuelle.
À, nguyện tự tu giải nợ trồng. Trồng nhiều kiếp rồi ha, giờ nó ra trái à, ăn được rồi đó.
Đấy.
Có hai trái không?
Có hai trái chứ sao cái thua. Ce sont des fruits amers.
Nó cũng có ngọt ngọt nha, nó đắng đắng mà nó ngọt ngọt nó mới ăn được nha.
Chút chút ngọt ngọt mà nó đắng rất là nhiều.
Hơi chát chát mà nó ngọt ngọt giống như trái trà là tươi vậy á.
Nó không có thơm anh.
C'est comme les dates fraîches, il y a une saveur sucrée, il y a une saveur un peu âpre.
Ouais.
Ouais, mais ce qui est amer est bon pour le foie.
Pour le cœur.
Non, pour le foie.
Non, c'est l'acupuncture, ce qui est amer, c'est bon pour le cœur. L'acupuncture, ma chérie.
Cái gì đắng là nó trị gì?
Cái bệnh tim.
Đắng là nó trị bệnh. Tout ce qui est amer, c'est médicament.
Ouais, c'est ouais, bon. C'est vrai. Tout ce qui est pas bon, c'est bon pour la santé.
C'est bon pour le moral.
Non, pas pour le moral, pour la santé.
C'est bon pour l'âme.
Ouais, c'est vrai.
Cũng có cây đắng mà xanh trái ngọt gì.
Ê, cái đó khó à. Đâu có cây nào mà đắng mà xanh trái ngọt đâu, nói nghe coi.
Cha mẹ người ta không có biết tu, nhưng mà sinh cái con nó ra, con nó biết tu thì cái đó là trái ngọt rồi.
Cái đó là hiếm à. Tại vì nó hiếm à. Cái đó là c'est des cas très extrêmement rares. Pourquoi c'est rare? Tại sao nó rare? Tại sao? Theo cái luật nhân quả thì sao?
Cái gì đắng nó ra đắng chứ làm sao mà đắng mà nó ra ngọt được. À, no, pardon. No. Je me suis mal oublié ce que je viens de dire.
Thì cái gieo nhân nào thì gặp quả nấy.
Cái quả nấy.
Cái gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ở đây nói gì? Cái nhân là cái tiền kiếp của cái người đó thôi. Cái người đó đầu thai vô cái gia đình á, ở có cha mẹ không có đức á. Không phải là cái ví dụ đúng. C'est pas le bon exemple. Quand on parle de loi de cause à effet, c'est lié à cette personne là. Cái người mà đầu thai vô cái gia đình mà thiếu đạo đức, mà họ có đạo đức đó, là tại vì họ có cái gieo cái nhân tốt cho nên kiếp này họ mới có đạo đức. Mà tại sao họ phải vô cái gia đình mà thiếu đạo đức á, là cái đó họ có thiếu cái gì đó cho nên mới vô cái gia đình có đạo đức, thiếu đạo đức. Chứ nếu mà họ tu mà đàng hoàng á là họ phải đầu thai vô gia đình có đạo đức để họ tiếp tục dễ dàng hơn. Họ là người này tu mà thiếu tu cho nên mới gia nhập vô cái gia đình mà thiếu đạo đức mà phải dương lên để tu khó hơn.
C'est clair, Bảo, c'est clair.
Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Đừng có lấy ví dụ bậy bạ nó đặt nha.
C'est une mauvaise programmation. Il y a peut-être erreur de temps en temps dans les coups.
Donc, bien elle a dit, il y a des graines sucrées qui donnent des fruits, non, des graines amères qui donnent des fruits sucrés. Il a donné l'exemple de quelqu'un, un couple qui les gens ne sont pas très bons, mais ils ont donné la naissance à un enfant spirituel. Là, c'est l'exemple d'un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que quand on parle de loi de cause à effet, c'est lié à cette personne même. Si la personne dans cette vie elle est spirituelle, c'est parce qu'elle a déjà entamé une vie spirituelle dans le passé. Elle a semé la bonne graine dans l'existence intérieure. Mais pourquoi elle s'est réincarnée dans une famille qui n'est pas spirituelle? C'est parce que son niveau spirituel n'est pas assez élevé. Ses efforts ne sont pas suffisants. Si quelqu'un qui s'efforce de pratiquer à fond dans cette vie et qui n'y parvient pas, il va se réincarner dans une famille très spirituelle pour qu'il l'aide à démarrer très vite dans la continuité de ses études spirituelles. Alors que cette personne, elle manque de pratique spirituelle. C'est pour ça qu'elle doit souffrir encore un bon moment et être retardée encore un bon moment à cause des parents qui ne sont pas spirituels, soit de se débattre beaucoup plus. Les conditions ne sont pas très favorables. Mais, comme il a semé la bonne graine, il doit continuer. C'est bien.
Mais j'ai une petite question en bas. Est-ce que ce n'est pas mieux le fait que lui, il est incarné dans une famille, des parents qui ne sont pas spirituels, et lui, s'il décide de mener la vie spirituelle bien, au contraire, c'est non, une chance, c'est une occasion pour lui.
On ne raisonne pas comme ça. Tout ce que Dieu nous a rend, c'est pour notre bien, conformément à notre niveau et à notre situation. Donc, il ne faut jamais raisonner, ce serait mieux comme ça, ce serait mieux comme si, non. Si, non, mais donc, si il doit se réincarner dans une famille qui n'est pas résiduelle, c'est parce qu'il a des manques, qu'il doit se perfectionner dans ce milieu-là. C'est tout. Mais celui qui a des mérites spirituels, il n'a pas à se patauger là-dedans. Il va continuer plus léger.
C'est selon la loi de cause à effet.
Ah oui, la loi est toujours là. Quand on est dans ce corps, il y a déjà la loi. Et la loi doit être omniprésente dans notre esprit. D'un pratiquant spirituel, on ne doit jamais oublier la loi de cause à effet. Cái người tu là không bao giờ lìa xa cái luật nhân quả. Lúc nào nó cũng phải nhớ. Tất cả những cái gì mình nhớ tới cái luật nhân quả là mình bất động.
Et le fait de cas de Monsieur Teu là,
oui.
Lui, il est incarné dans une famille dure, il doit travailler dur.
Oui.
Aussi.
Pourquoi? Pourquoi?
J'ai compris.
Tại sao ông Tư không phải vô một cái gia đình mà ông phải khổ cực như vậy?
Tại vì ông nóng tính.
Nóng tính à? J'ai compris.
Nóng tính là cái đó chỉ có là con đông thôi.
Mà ông có làm cái gì nữa trước au niveau il a un frère au niveau des éclairs de la tempête il a été en retard pour quelque
chose. Ông phạm tội gì?
Thiên luật
hả? Phạm tội.
Ông phạm tội gì mà bị đày? Vì phạm thiên nhang phải bị đày.
Thiên luật à?
Phạm gì?
Ông làm trễ cái gì đó, ông làm trễ, ông trễ nải cái gì đó.
Làm gì trễ gì?
Ông không có làm đúng cái éclair
làm gió.
Là gió là mưa gì đó quên rồi.
Làm mưa làm gió mà làm không có đúng giờ.
Không đúng giờ.
Bị trễ nải.
Trễ nải và đó.
Làm
bị phạt. Bị phạt. C'est une punition.
Mais lui c'est un cas alors dans ce cas-là c'est on peut pas. Il rentre pas dans le truc de cause à effet.
Si,
mais
si.
Il est Bouddha déjà, il est très
aisé. Dans la famille, tu sais, aisé ou pas aisé là dans ce cas-là.
Oui, non, mais il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que aisé, pas aisé. Il y a ses conditions personnelles aussi. C'est même s'il est dans une famille aisée, c'est. Mais après, il doit subir autre chose pour que Dieu arrange pour qu'il puisse progresser plus vite. Donc, comme il sait que il a un caractère coléreux et empressé, il donne 8 enfants. 8 mètres en même temps.
plus la belle-mère.
Oui, donc 8 mètres. Mais il doit travailler très dur. Mais le fait de pratiquer dans des conditions difficiles, ça le pousse à progresser encore plus vite parce qu'il a déjà un bon niveau.
Ouais.
C'est pas comme nous. Nous aussi, on met dans des conditions. Là, on rame et on coule.
On quête long.
Hein, on coule.
On coule. Ouais. D'accord. Merci.
Rồi, phát nguyện tự tu, giải nợ chồng, yêu quý tình trời đang sáng chiếu. Troisième vers.
Troisième vers. Aimons et estimons l'amour que Dieu est en train de rayonner.
Yêu quý tình trời đang sáng chiếu. Tình trời thì lúc nào cũng sáng chiếu, phải không?
Dạ.
Oui, mais qui dans sang chiếu là il y a un sens différent, non?
Dans quoi? Ça veut dire le présent, ça veut dire son présent, c'est omniprésent.
Omniprésent, omnipotent, c'est Dieu.
Ça veut dire il éclaire tout le temps.
Tức là mình phải luôn luôn biết quý ông trời luôn luôn.
À, thì mình biết quý ông trời là mình hướng thanh đó.
Đó, đó là hướng thanh đó.
Mình biết quý tình trời, mình biết cái gì, cái công ơn của ổng, mình biết cái sự hy sinh của ổng, mình biết cái tình của ổng như thế nào á, thì mình mới quý cái tình đó, mình mới thương cái tình đó. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'amour divin pour pouvoir l'apprécier et l'aimer. C'est parce qu'il est en train de nous éclairer tout le temps. S'il arrête quelques secondes de nous envoyer l'énergie pure, qu'est-ce qui se passe?
La mort sur la planète, sur l'univers, dans l'univers.
Mấy người mà ta bị Covid mà gần chết, người ta cần gì nhất?
Oxygène.
Không có thở là tiêu liền. Quand on n'arrive plus à respirer, on meurt tout de suite. Hả? Sau đó, sau khi mà có được thở rồi cần cái gì nữa? Tiếp tục mà cái besoin kế tiếp là cái gì?
Boire et manger.
Boire d'abord. Nước. Mấy người bệnh quá đâu có ăn được, chỉ cần vô nước thôi. Mà khô quá là chết. Là trước hết là không khí, tới nước, rồi mới tới đồ ăn.
C'est rempli. À l'hôpital.
Rồi, yêu quý tình trời đang sáng chiếu, tự mình dứt khoát chẳng phập phồng. Dứt khoát cái gì mà phập phồng cái gì?
Quand par nous-mêmes, nous prenons une femme Quand par nous-mêmes, nous prenons une ferme résolution, nous ne sommes pas en proie à l'inquiétude.
En proie à la... En proie à la... En
proie à l'inquiétude.
L'inquiétude, hein? Phập phồng đâu phải là inquietude.
Phập
phồng là cũng như là mình hơi lo sợ, mình tim đập mạnh.
À, l'angoisse.
Rồi, chắc angoisse là đúng hơn.
Mình rất có chẳng phập phồng.
Stress, pour dire moderne.
Để coi phập phồng ở đây nó dịch sao. Phập phồng là... Alertant de peur. Đúng rồi đó. Alertant de peur, sợ thổn hỉnh.
Alertant de peur.
Alertant de peur.
Alertant. C'est quand même rare ce mot-là.
C'est vieux.
C'est vieux français.
Palpiter, cái tim mình nó đập á. Mình sợ mà cái tim mình nó đập á, kêu bằng phập phồng. Mình không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì. Rồi ở đây thầy muốn nói dứt khoát cái gì, phập phồng cái gì, dứt khoát cái gì?
Les mauvais caractères, les mauvaises habitudes, trancher net là-dedans.
Dứt khoát nhiều.
Phập phồng cái gì? Mình nói giờ nó phập phồng trước thì mình phập phồng cái gì? Mình sống ở thế gian mình bị cái gì nó làm cho mình phập phồng?
La peur de la mort, des accidents de la vie.
Tham sân sợ chết.
Sợ chết không?
Comme
on a peur de mourir.
Tham mắc. mắt người, người hay là mắt tình hay là mắt đồ hay là...
on n'a pas de père. Perdre soi, perdre un proche, perdre
matériel,
les biens, perdre des biens, perdre des sentiments.
Ah oui.
Ah ouais. Sợ mất. On a peur de perdre. Tại sao mình sợ vậy? Mình tại sao mình sợ mất?
Vì mình tham, người người tham.
Parce que on ne contrôle rien du tout finalement, très peu de choses.
Là mình học cái có mà mình chưa học được cái không. Parce qu'on apprend à posséder mais on n'a pas encore appris à délaisser à un moment donné.
Tham có sợ mắc.
Dứt khoát cái gì mà để cho không còn bị phập phồng cái vụ này nữa?
Dứt khoát, để mình dứt khoát.
Dứt khoát cái gì mà để cho đừng có bị phập phồng nữa?
Phải dứt khoát luôn thanh cho thanh nhẹ hoài á.
Là dứt khoát cái gì? Dứt khoát cái gì mới được thanh nhẹ?
Cái đời sống của mình. Dứt khoát cái đời sống của mình, thấy cái chuyện đó không có là cần thiết nữa. Mình còn sống bữa nào mình hay bữa đó, chứ mình không có chạy theo mà muốn sống à tout prix. Donc le fait de plus vouloir vivre à tout prix, ça nous permet d'être libérés et ne plus être haletant de stress.
Nhưng mà mình sống thì mình cần phải sống, chứ là mình đâu có thể nào mà mình nói mình bỏ cái cuộc sống của mình được. Mình
nhưng
bỏ.
Mà mình không có cho cái chuyện đó là
một cái quan trọng là...
như hồi xưa.
Phải dứt khoát chuyện đời.
Chuyện đời.
Nói gì cho nó chính xác, chứ không phải dứt khoát cuộc sống này là chết queo rồi.
Chuyện ngoài, chuyện đời.
Chuyện đời. Chuyện đời là những cái chuyện tạm ở thế gian này. Chuyện gì nó cũng làm cho mình buồn được á, chuyện này nó cũng làm cho vui, làm cho buồn, có thì vui, mất thì buồn. Chuyện đời nó vậy á. Quand on s'attache à la vie terrestre et aux choses terrestres, quand on a quelque chose, on est heureux, et quand on perd, on est triste. C'est ça la loi. Mais nous, on veut échapper à ça. Donc, il faut apprendre le vide, tout délaisser progressivement.
Détacher.
Ah, c'est détacher des choses terrestres. Tout ça, c'est provisoire.
Ouais, il faut s'alléger au maximum.
Ouais, mais plus on avance dans le temps, plus on prend conscience plus facilement avec la pratique. Khi mà mình tu, mình càng lớn tuổi, mình càng thấy rõ hơn. Người đời nhiều khi người ta già, người ta cũng chưa thấy nữa. Nhưng mà mình tu, mình càng lớn tuổi, mình thấy rõ hơn, mình thấy sớm hơn. C'est avec la pratique qu'on prend conscience plus tôt. Plus le temps, plus on est âgé, plus on prend conscience rapidement. Que même si on a quelque chose, on ne va pas pouvoir en profiter longtemps. Parce que si on a vu les 10 années dernières, comment, à quelle vitesse ils sont passés, les 10 prochaines, c'est encore plus vite.
S'il y a les 10 prochaines.
Hein, les 10 années.
S'il y a les 10 prochaines, c'est passé.
Oui, ouais, mais si on projette, un exemple. Si on c'est pas garanti qu'on a les 10 prochaines, mais même si on a les 10 prochaines, ça va se rapprocher très très vite. Il y a des choses que tu achètes, tu dis je vais peut-être m'en servir un jour. Il y a 20 ans, 30 ans, tu n'as même pas touché. Et il reste que 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va te débarrasser. Alors, cuộc đời nó cũng vậy, mình chứ không phải gia đạo vậy. Đạo thì nó giúp mình thức tâm sớm hơn, gia đời nó cũng vậy mình nhiều lắm. À, mình có mấy món đồ mình nói giữ để từ từ tôi có dịp tôi xài, mà để 20-30 năm cũng đụng tới, bây giờ còn có mấy năm sống mà nó qua cái dục luôn. Thành ra rốt cuộc của mình không ham nữa. Cho lúc tới lúc tự nhiên mình không muốn mua gì hết, mình chỉ muốn đổ ra thôi. Mua cái gì cần thiết thôi, còn cái gì mà không cần thiết là không dám đụng nữa. Rồi. Sự cần thiết của cuộc sống hiện tại thì phải làm sao? Thưa, sự cần thiết của cuộc sống hiện tại cần hướng tâm về lĩnh vực thanh tịnh của chân tâm mà hành sự thì mới có cơ hội giải bỏ được nghiệp tâm mà tu thiệt tu tiến. Nếu ngược lại thì chỉ tạo loạn cho chính mình mà thôi, kệ, không tu khó đứng, khó an ngồi, thế sự điêu linh khó thả trôi, ôm động mất tịnh, trí loạn chuyển, không minh khó tiến, khó về ngôi.
Question: que faut-il faire pour les nécessités de la vie présente? Réponse: les nécessités de la vie présente demandent que nous nous orientons vers le domaine de la sincérité, de la conscience véritable. Sérénité, pardon, domaine de la sérénité, de la conscience véritable, pour offrir afin d'avoir l'occasion de nous affranchir du karma, de la conscience, en vue de progresser dans le perfectionnement spirituel. Si c'est le contraire, nous ne causerons que des troubles. Pense. Si nous ne nous perfectionnons pas, il nous sera difficile d'avoir la quiétude. Il nous sera difficile d'abandonner les vicissitudes de la vie. En en passant l'agitation, nous perdons la sérénité, notre esprit s'affole. Si nous ne sommes pas clairvoyants, il nous sera difficile d'avancer et de trouver notre rang.
Thì đó, thì cái này nó cũng giống như cái câu hướng thanh á, mình phải thì mình phải buông bỏ những cái chuyện đời, thả trôi thế tình. Mình phải thả trôi thế tình á, thì mới không có bị động loạn. Còn nếu không mình ôm nó thì cũng như sóng nhồi nó cuốn mình đi, làm cái trí mình loạn, mình mất cái sự thanh tịnh. Đứng ngồi không yên, ăn ngủ không yên, lo đủ thứ chuyện thì ăn ngủ không yên. Không minh khó tiến, khó về ngôi. Nếu mà mình không có sáng suốt đó, thì mình khó tiến trở về cái ngôi của mình. Ngôi của mình là cái gì?
Ngôi của ông chủ, ngôi của ông, le maître de notre,
chủ bản thể.
Bản thể.
Bây giờ mình phải buông bỏ đi, chứ không ấy chuyện đời nó lôi cuốn mình đó, thì lúc nào mình cũng động loạn, mình mất đi sự thanh tịnh. Hỏi: tưởng lầm là mình đủ khả năng dạy dỗ người khác nhưng mà làm không được, tại sao? Đáp: chưa trí mới mở được một góc, chưa toàn giác toàn tịnh, làm sao dạy được người khác. Chỉ có Thượng Đế đấng đại bi ban ơn sáng suốt từ mọi khía cạnh, nhưng hậu mới tận độ được quần sanh trong thanh tịnh tự giác. Kể: ban ơn thanh tịnh các cơ tầng phát triển không ngừng rõ pháp ân, tiến bước trên đường tâm học đạo, quy Phật pháp tiến cao tầng.
Pourquoi se croit-on capable de donner des enseignements aux autres sans pour autant arriver à le faire? Réponse: l'esprit vient de s'ouvrir sous un certain angle et l'on n'a pas encore la parfaite connaissance ni la parfaite sérénité. Comment pourrait-on donner des enseignements aux autres? Seul Dieu, le Seigneur de la grande compassion, qui, par la grâce, nous prodigue la lucidité sous tous les angles, nous permet enfin d'arriver à aider miséricordieusement la multitude des êtres vivants dans la sérénité de notre propre éveil à la connaissance. Pense. La grâce divine est répandue dans la sérénité à tous les niveaux. Afin que nous puissions développer sans répit et faire connaître le dharma bienfaisant, en avançant sur la voie, nous apprenons la spiritualité par notre conscience. En prenant refuge dans le dharma du Bouddha, nous progressons vers les niveaux élevés.
Là chỉ có Thượng Đế mới dạy cái con ngài tiến hóa được. Ông dùng mỗi khía cạnh đó, mà ông rất là kiên nhẫn. Kiếp này không được rồi kiếp sau, làm người không được rồi làm thú, ông cho cây cỏ, thì phải điêu luyện từ mọi khía cạnh. Ông cho đủ thứ hoàn cảnh nghịch cảnh để độ quần sanh trong thanh tịnh tự giác. Thì lúc đó chỉ chờ con người đến lúc tự giác để tiến thôi. Chỉ có ông trời mới dạy được thôi, chứ không ai dạy ai được hết. Hỏi chuyện gì mới là chuyện của chính mình? Thưa, chuyện thanh nhẹ là chuyện của chính mình. Chuyện loạn động từ bên ngoài vô cần buông bỏ từ trong nội tâm thì mới được thanh nhẹ. Vốn sơ sanh không có giấy bận bất cứ một việc gì, vốn tâm không, tức là nguồn đạo. Cho nên làm người sống một thời gian đâm ra chán ngán, và tình đời là vậy. Thế gian nghịch cảnh làm thầy độ, thức giác bình tâm rõ nắm mồ, quyển chuyển không thành tâm hiểu đạo, về không thanh nhẹ, tự nam mô.
Troisième question. Quelle est l'affaire qui est notre propre affaire? Réponse. L'affaire pure et légère est notre propre affaire. Les affaires agitées sont celles qui viennent de l'extérieur. Il est nécessaire de les abandonner depuis notre fort intérieur pour que nous puissions être purs et légers. Notre capital à la naissance n'est entaché d'aucune chose. Ce capital de conscience du vide est donc la source de la spiritualité. C'est pourquoi les humains qui vivent durant un certain temps deviennent ainsi blasés de l'amour terrestre. Pense. Sur Terre, les situations contraignantes jouent le rôle de maître pour nous aider. En nous éveillant à la connaissance, qu'à un moment, nous savons ce qui nous a enterrés. Après les vaines tergiversations, nous arrivons à comprendre la spiritualité. Nous retournons au vide pur et léger tout en invoquant les six phonèmes, en invoquant la moitié de la fin.
Cái chuyện gì là cái chuyện bên ngoài là cái chuyện gì? Les choses qui sont extérieures à nous, quelles sont ces choses-là?
Động loạn.
Động loạn. Mình phải bỏ nó đi, mình mới nhẹ được.
Donc,
les choses, toutes les choses qui sont extérieures de nous, ce sont des choses perturbantes. Il faut les éliminer de notre conscience pour être pur et léger. Mais chuyện đó được coi như là cái gì? Comment on considère ces choses-là?
Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai.
Tại sao phải bỏ nó ngoài? Nó là cái gì mà mình bỏ nó ngoài?
Ah, parce qu'on peut pas les résoudre.
C'est parce que đó là rác.
Rác.
Sont des ordures. Rác thì phải để ngoài nhà chứ đâu có ai đem rác vô nhà, phải không? Không lẽ bây giờ mình đi về nhà mình thấy đống rác ngoài mình đem vô nhà mình không?
Mình nấu để mất có kia nó cũng dính mình.
À, thì nó bị dính á, ra mình cư trần là bị gì?
Nhiễm trần.
Bây giờ mình tu để cư trần gì?
Thoát trần.
Bất nhiễm trần. Nhất trần không? Nhất trần bất nhiễm.
Nhất
trần bất nhiễm. Một cái hạt bụi ở thế gian là mình cũng không nhiễm nữa.
Nhất trần. Cái gì nữa? Nhất trần rồi gì nữa?
Bất nhiễm.
Bất nhiễm.
À, là nó không có nhiễm, một hạt bụi mình cũng không có bị nhiễm.
Hiểu được. Cảm ơn.
Mình là người thường á, là mình cư trần nhiễm trần phải không? Nhưng mà mình phải tu tới nhất trần bất nhiễm.
Nhất trần bất nhiễm.
Bất nhiễm.
Bất
nhất trần một chút cũng không có nhiễm nữa.
Một cái hộp bụi cũng không dính nữa.
Là một cây cũng không có lây nữa, không có nhiễm.
Là mình phải tu tới thành Phật đó, thì lúc đó là nhất trần bất nhiễm.
Trong không trước còn không nữa.
À. Còn trước đó là sao bảo? Trước đó là sao bảo?
Trước đó là cư trần nhiễm trần.
Cư trần.
Cư là ở.
À.
Cư là ở trần á, là bắt buộc phải nhiễm trần.
Ừ.
Không đem sao, không có làm sao tránh khỏi cái luật nó như vậy mà. Ở dưới này là bụi không à.
Ấy rồi.
Cư trần nhiễm
tội
trần.
Cho mình quá ha, tội quá ha.
Bây giờ mình không phải tội, mình mới thấy cần cái bụi đó mình mới sống, mình cứ qua sen nó cần bụng nó mới mọc lên được. Không có bụng nó không có mọc okay. Được. On a besoin de ça pour s'épanouir.
Ouais, pour
devenir la fleur. C'est comme la fleur de lotus, s'il n'y a pas de boue, elle peut pas s'épanouir.
Ouais.
Il a même donné des exemples concrets. Des livres sans écriture. Pour qu'on apprenne la loi.
Ah, tu parles de la fleur de lotus directement dans le livre sans écriture, toi. Tu fais le pont. Tu as fait le raccourci.
Mais oui, mais c'est un livre sans écriture. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce que la fleur de lotus nous apprend? La loi.
On peut sortir de quelque chose, de la pourriture. On peut devenir une fleur d'une pureté.
On doit progresser depuis la boue pour s'épanouir, sortir de la boue et s'épanouir. C'est la loi. Donc, il est en train de nous apprendre le principe de vérité.
Ouais.
C'est un livre sacré, mais comme ce n'est pas marqué en écriture, vous ne voyez pas.
Ok.
Ok. Phải nhìn cái cảnh đó mà đọc ra kinh đó, thì mới là đọc kinh vô tự được.
À, cảnh ra kinh. Ok. À,
thì giờ ra kinh. Yes. Mình nhìn cái hoàn cảnh trước mắt là mình trong đầu mình nó ra một cái chân lý là cái đó là mình đang đọc kinh vô tự đó.
Ok. À, bữa nay rất là hay bảo. Cảnh là kinh. Kinh ra cái kinh.
Thì bà sẽ có regarde une scène extérieure. Il n'y a pas d'écriture. Mais si dans notre tête, dans notre conscience, ça jaillit une vérité, ça veut dire qu'on arrive à lire des livres sans écriture.
Super!
Hein? La fleur de lotus, c'est un livre sans écriture. Ça nous apprend la loi de l'évolution sur Terre. On doit évoluer depuis les impuretés jusqu'au pur. On doit évoluer depuis les perturbations jusqu'à la sérénité. C'est la loi. Et on doit franchir la couche de boue, se servir de la couche de boue pour grandir et pour s'épanouir.
Ok. Ah ben aujourd'hui, tu as vraiment mis le bouchon très haut là. Ça nous a aidé parce que jusqu'à présent, on sait le livre sans écriture, mais on dit, mais comment on arrive à lire? Mais maintenant, c'est parce qu'on voit les choses qui se passent sur la Terre. Et à partir de là, ça nous ouvre l'esprit pour pouvoir lire, continuer à lire le livre sans écriture qui est notre repère à tout moment.
Donc, il y a plein de livres sans écriture autour de nous, mais comme on n'arrive pas à déchiffrer, on n'arrive pas à lire.
Disons qu'il n'y a qu'un seul livre et il y a beaucoup de
sens. Il y a des livres sans écriture, c'est omniprésent. Chaque scène, tu peux écrire une vérité.
Un chapitre de plus, mais c'est toujours le seul livre.
Oui, il y a un grand livre universel.
Un grand livre et beaucoup de chapitres.
Oui, beaucoup de choses dedans. Si tu arrives à lire, à décrypter, tu vas lire beaucoup, tu vas apprendre beaucoup de choses. Pas la peine de chercher loin.
C'est ce qu'on appelle l'exemple par l'image.
Il faut arriver à déceler la vérité dans ces choses-là. Qu'est-ce que ça nous apprend comme vérité?
J'ai pas entendu le début.
Qu'est-ce que ça nous apprend comme vérité? Il faut décrypter, déchiffrer.
Oui.
Et ça demande de la sérénité et de la lucidité. C'est pour ça qu'on doit développer notre esprit. Tu là để khai tâm mở trí. Hỏi làm sao biết được người tu thành quỷ? Thưa, người tu thành quỷ là nhìn hành động họ hướng về tiền tài danh vọng và gieo ác ý cho người khác. Kết bè lập đảng đấu tranh vô lý tạo ra sự thù hận xung quanh họ, khổ mà tưởng lầm là sung sướng và hưởng thụ, hạnh đức tiêu tan mà không hay kể. Mất đi nguyên lý hàng ngày động, bực tức rối râm trí khó thông. Lợi dụng Phật trời ra pháp mới, khổ công không đạt vẫn cầu mong.
Quatrième question. Que faut-il faire pour savoir si un pratiquant spirituel est devenu un démon? Réponse. Pour savoir si un pratiquant spirituel est devenu un démon, nous devons avoir ses actes qui s'orientent vers l'argent et la renommée. Il sème des pensées malfaisantes pour les autres, il forme un groupe et fonde un parti
un parti en vue de lutter d'une manière irraisonnée, créant de la sorte la haine autour de lui. Il est dans le malheur tout en croyant être dans le bonheur et dans la jouissance. Sa conduite vertueuse est anéantie sans qu'il le sache. En perdant le principe originel, on est quotidiennement agité. Si on est en proie à l'énervement et à l'obscurantisme, il est difficile pour l'esprit de se débloquer. On profite de Dieu et des Bouddhas pour sortir un nouveau dharma. On peine sans y parvenir et on le quémande toujours. Le quémande, c'est bizarre comme mot. Le quémande.
Demander.
Quémander, oui, c'est enseigne. Quémander, c'est enseigne. Oui.
C'est demander quelque chose, une grâce, une aide.
Tu mà thành quỷ. Hướng về tình tài, danh vọng, gieo ác ý cho người khác, lập bè, lập đảng, thù hận xung quanh, thiếu hạnh đức, mất đi nguyên lý hàng ngày, động bực tức, rối râm, trí khó thông, là thành quỷ, là lúc nào nó cũng động loạn, tâm tối động loạn, ác, lợi dụng Phật trời ra pháp mới, chế ra đạo mới nữa. Rồi. Câu số 5. Hỏi tại sao học đến bác sĩ cũng phải mang bệnh mổ xẻ? Đáp, thưa, đến bác sĩ chỉ biết chuyện bên ngoài cơ thể, còn phần hồn thì không bao giờ biết đến, lo chuyện cho người khác, chuyện của chính mình không bao giờ lo, không bao giờ đạt đến toàn giác và thanh tịnh được, cho nên nghiệp thân vẫn tồn tại. Gặp phải sự kích động và phản động của ngoại cảnh thì chỉ có bó tay mà thôi, không giải quyết được. Kể hồn không biết vía lại, không thông, phản động trong lòng không giải xong, mơ ước không thành thêm khổ não, chết không kịp trói chẳng cầu mong.
Cinquième question. Pourquoi un être qui a fait des études jusqu'au doctorat en médecine doit-il être atteint d'une maladie de telle sorte qu'il subisse une intervention chirurgicale? Réponse. En faisant des études jusqu'au doctorat en médecine, on ne connaît que les choses externes du corps physique. Quant à l'âme, on ne la connaît jamais. On ne se préoccupe que des affaires des autres. On ne se soucie pas de ses propres affaires. On ne parvient jamais à l'omniscience, à la sérénité. Par conséquent, le karma corporel persiste toujours lorsqu'on rencontre l'action et la réaction des situations extérieures. On ne peut que les subir sans pouvoir les résoudre. Pense. Ne connaissant pas l'âme, ni ne comprenant le corps astral, on n'arrive pas à résoudre la rébellion dans son cœur. Ne parvenant pas à réaliser son rêve, on devient davantage malheureux. On meurt sans pouvoir confier son testament ni pouvoir.
Il y a
un participant en plus, c'est pour ça.
Ah, d'accord.
Học xong chưa?
Xong rồi em.
Ah, monsieur le traducteur.
Ça y est, il a terminé.
Oui, c'est terminé. La dernière phrase. Tu n'as pas entendu la dernière phrase, peut-être, Charline?
Oui, parce qu'il y a eu une perturbation.
On meurt sans pouvoir confier son testament ni pouvoir espérer.
Tại sao những người có giọng hát rất hay nhưng mà tánh tình không hay, tại sao? Đáp, thưa, những người có giọng hát nghe rất hay và rất truyền cảm nhưng tánh tình không hay. Vì tự lầm tưởng là mình hạng nhất, không lưu ý về lĩnh vực tâm linh, đa số hướng về tình cảm cho nên thường hay bị lợi dụng bởi tình tiền duyên nghiệp. Lúc nào cũng cảm thấy bơ vơ và khổ. Nếu bằng lòng tu thiền thì mới bảo trì được giọng hát tốt đẹp, có cơ hội phục vụ nguyên khí thanh nhẹ và vô tư. trí càng sáng, thông minh và khiêm nhường, dấn thân độ quần sanh qua giọng hát câu hò của chính họ. Kệ khai thông trí tuệ sống thông tho, từ tốn quy nguyên một chiếc đò, không bỏ lòng từ tâm tự tức khai mở, khai tâm mở trí chẳng lần mò.
Deuxième question. Pourquoi les êtres qui ont une très belle voix, lorsqu'ils chantent, ont-ils un mauvais caractère? Réponse. Les êtres qui ont une très belle voix, lorsqu'ils chantent et qui nous ravisent, ont un mauvais caractère parce qu'ils commettent l'erreur de croire qu'ils sont au premier rang. Ils ne se préoccupent pas du domaine de la spiritualité. La majorité d'entre eux s'orientent vers les sentiments. Par conséquence, ils sont souvent abusés par l'amour, l'argent et le karma des relations sentimentales. Ils se sentent tout le temps malheureux. Ils n'arriveront à préserver leur belle voix que s'ils consentent à se perfectionner dans la contemplation méditative. Ils auront l'opportunité de recouvrir le souffle originel, pur et léger, impassible. Leur esprit deviendra plus clairvoyant de jour en jour. Intelligents et modestes, ils s'engageront à sauver et aider la multitude des rêves vivants à travers leurs propres chansons. En débloquant son intelligence, on vit dans la, renommée. Dans la modestie, on retourne à l'origine divine comme dans une embarcation. On n'abandonne pas le cœur de bonté et s'éveillant dans sa conscience. En ouvrant son cœur et son esprit, on avance plus à tâtons.
Hỏi nghiệp quả của con người bị bám vào nơi nào? Thưa nghiệp của con người đã bị bám vào khối thần kinh. Từ đầu chí chân trong lúc chào đời cho đến nay, sinh ra tập quán biến thành nghiệp từ miếng ăn và hoàn cảnh khác nhau, dẫn sai cho đến chết, chẳng biết được mình là ai. Cuốn cuồng trong ngoại cảnh lầm than, không chịu thật tâm tu để tự khai thác nội khoa tâm lý mà lập lại sự quân bình cho chính mình. Lẫn lộn trong đời đạo vô minh, vung bồi tự ái và chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Người chịu tu thiền thì luôn điển sẽ đi ngược lại tình đời giả tạm mà tiến thân, chẳng cần và chẳng thích, chỉ thích hòa đồng thì thích hòa đồng mới mở được. Kệ, tu tâm cho thật minh tình đạo, khó khổ thực hành rõ thấp cao, mùi đạo chân hồn trong thức giác, thanh bình tâm đạo tiến càng mau.
Dernière question. À quoi le karma de l'être humain s'accroche-t-il? Réponse. Le karma de l'être humain, depuis la naissance, s'accroche à la masse du système nerveux, de la tête aux pieds. L'être humain se crée des habitudes qui deviennent un karma. À propos de son alimentation jusqu'aux différentes situations, qu'habitude qui l'amène dans les erreurs jusqu'à la mort sans qu'il sache qui il est. L'être humain s'affole dans les situations extérieures malheureuses sans consentir à mener sincèrement la vie de perfectionnement afin d'explorer par lui-même le principe des consciences de la section intérieure. En vue de rétablir son équilibre, en proie à l'ignorance, il confond la vie terrestre et la vie spirituelle. Il renforce son amour propre et n'obtient que la douleur. Le flux d'énergie spirituelle de l'être qui accepte de se perfectionner dans la contemplation méditative ira dans un sens contraire à celui des sentiments faux et provisoires pour avancer sans qu'il ait de besoin ni de préférence, alors qu'il pourra souffrir à la commission de l'entente harmonieuse.
En se perfectionnant dans sa conscience pour être vraiment clairvoyant dans l'amour de la voie spirituelle, en pratiquant dans la difficulté et dans le malheur, on connaîtra tous les niveaux bas et élevés. On goûtera la saveur spirituelle de l'âme véritable dans l'éveil à la connaissance. Dans la paix, la conscience de spiritualité progresse rapidement. Point.
Rồi, hết rồi. On a terminé.
Ah, je voulais dire à M. Alain Kuan Yin. Il s'appelle Kuan Yin? Kuan Yin? Alain?
Qui?
Alain Kuan Yin. C'est le traducteur.
Ah, Hien.
Ah, Yin. Ah, Yin, c'est ton prénom?
Wang Hien, c'est le prénom, oui.
Ah, ben bah, Alain, c'est le nom de famille?
Alain, c'est le prénom français.
Ah, ben voilà, c'est ça. Je voulais lui dire que Kémandé, parce qu'il va l'air de tiquer un peu sur Kémandé, c'est demander humblement et avec insistance une faveur de l'argent. Voilà.
Merci, j'arrive, c'est du vieux français, là.
Non, non. Kémandé, je peux utiliser peut-être, mais.
C'est pas un langage courant, quoi.
C'est littéraire, plutôt.
Oui, voilà, c'est pour ça que. Ouais.
On l'utilise beaucoup dans le monde spirituel.
Avec Kémandé, quelque chose, oui.
Oui.
D'accord, ok.
Ah, des lectures comme ça, j'ai appris pas mal des mots dans le domaine spirituel.
Oui, comme tout à l'heure, quand tu disais à tâton, tu avais l'air un peu de à tâton, voilà.
Non, pas à le temps.
À tâton, d'accord.
C'est le mot tâton.
À tâton. Voilà.
Bon. Quémander, ce n'est pas que pour l'argent, on peut quémander une grâce.
Oui.
Je viens de te lire le dictionnaire, cher ami.
Oui,
même le dictionnaire, il peut faire des erreurs, on peut ajouter, puisque nous sommes en train d'apprendre, ma chère amie.
Mais c'était l'argent et ou une faveur.
Ah, ouais. Je n'ai pas entendu.
Ah ben voilà, ouais. Quand on n'entend pas bien, eh ben, on ne la ramène pas.
Mais justement, on rajoute parce qu'on n'a pas tout entendu.
Une faveur, une aide, c'est une faveur.
Voilà. Bon.
Ouais, allez, au revoir.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir
tout le monde.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir
tout le monde.
Au revoir.